đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu. Việt Nam thuyết giảng tại Pháp hội Địa Tạng tháng 7 năm Nhâm Dần, chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Chủ giảng Đại đức Thích Cao Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta tụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập yếu của Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng, Thượng Thiền Hạ Tâm Đề Nhị Tịnh Độ Tông của Việt Nam chúng ta. Cái phần tiết 49 trong phần chính văn còn một chút nữa, nhưng mà cũng chỉ để giải thích cái phần nội cảnh giới mà thôi. Vì vậy cái tiết về nội cảnh giới thầy đã giảng về hai buổi rồi, cho nên nay xin không đọc hết cái phần chính văn còn lại, vì cái phần thầy giảng nó đã bao quát hết rồi. Hôm nay chúng ta học sang tiết thứ 50, nói về ngoại cảnh giới. Thế nào gọi là ngoại cảnh giới? Chứ ngoại ở đây là đối lại cái chữ nội. Chữ nội là bên trong, chứ ngoại là bên ngoài. Ngoại cảnh giới tức là cảnh giới ở bên ngoài, nó đem đến gì cho chúng ta. Ví dụ như mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, thân chạm xúc, lưỡi nếm vị, vân vân. Đó gọi là gì? Gọi là ngoại cảnh giới vậy. Ở đây tổ dạy là gì? Ngoại cảnh giới là cảnh không phải do nội tâm hiện ra, mà từ bên ngoài đem đến. Đó. Thế là những cảnh ở bên ngoài nó đem đến, không phải trong nội tâm hiện khởi ra, mà do bên ngoài đem đến vậy. Hoặc có hành giả thấy Phật, Bồ Tát hiện thân thuyết pháp, khuyến tấn khen ngợi. Hoặc có hành giả đang khi niệm Phật thoạt nhiên tâm khai, thấy ngay cõi cực lạc. Hoặc có hành giả đang tịnh niệm, thấy chư thần tiên đến, chắp tay đi nhiễu xung quanh, tỏ ý kính trọng, hoặc mời đi dạo chơi, hoặc có hành giả thấy các vòng, thấy các vong linh đến cầu xin quy y, hoặc có hành giả khi mức tu cao bị ngoại ma đến để thách thức, quấy nhiễu, đó, vân vân. Ở đây là những cảnh giới do bên ngoài đem đến, hoặc là gì? Mắt thấy sắc tướng như là thấy gì, Phật, Bồ Tát, chư thiên, rồi ma quỷ, vân vân. Hoặc là nghe thấy gì? Tiếng âm thanh Phật thuyết pháp, rồi chư thiên, rồi quỷ thần đến thì xin quy y Tam Bảo, hoặc là chư thiên quỷ thần tán dương khen ngợi mình là Bồ Tát, là Phật tái thế, vân vân, đủ thứ chẳng hạn. Đó có nghĩa là gì? Không phải ở tâm mình phát ra mà bên ngoài đem đến, ví dụ như thiên ma. Nó thấy chúng ta tu hành tinh tiến, cầu đạo giải thoát, một đời vãng sinh. Nó sợ rằng chúng ta sẽ được thành tựu như nguyện ở trong cuộc đời này. Chúng ta sẽ được vãng sinh. Mà vãng sinh tức là sẽ gì? Sẽ thành Phật trong tương lai. Và một vị Phật xuất hiện thì thiên ma lo sợ, nó sẽ mất đi vô số những quân lính cải tà quy chính, bỏ ma theo Phật. Đó, cho nên là gì? Nó tìm mọi cách, nó ngăn cản chúng ta trước. Nó ngăn cản trước. Vì vậy nó hiện ra thì đủ các hình tướng để nó làm não loạn hành giả chuyên tu, hoặc hiện ra thân Phật đến thuyết pháp cho nghe. Mà trường hợp này xin thưa các quý vị, tăng ni xuất gia còn bị rất là nhiều, chứ không phải là các Phật tử chúng ta đâu, mà tăng ni xuất gia còn bị, mà thậm chí là bị ở đây toàn là bị những trường hợp tu hành tinh tiến, ngồi thiền nhập định hoặc tĩnh tâm niệm Phật, nhập thất hết năm này qua năm khác, chứ không phải là cái dạng tu vớ vẩn đâu. Cái dạng tu vớ vẩn là nó không có đến, nó vào cái dạng đấy thì vẫn ở trong cái tầm kiểm soát của nó, vẫn ở trong lòng bàn tay của nó cần gì phải đến, không cần đến, vì nó biết rằng hạng này vẫn là con cháu của nó, không cần đến. Cho nên những trường hợp mà tu hành tinh tiến, nhất tâm thiền định hay một lòng niệm Phật để cầu minh tâm kiến tính, kiến tính thành Phật, hoặc là nhất tâm niệm Phật mong sớm chứng ngộ được niệm Phật tam muội, đạt được niệm Phật tam muội để tự do tự tại vãng sinh một đời thành Phật, vân vân. Những hạng người phát nguyện và tu hành tinh tiến như thế, trên thân thể có quang minh phát ra, ở trên nội, ở trên cung trời thứ sáu, tức cõi tha hóa tử đại thiên. Chúng ta nhớ nhé, thiên ma ba tuần là vua của cõi trời thứ sáu, cao hơn cả cõi của Ngọc Hoàng Thượng Đế đến tận gì? Tận bốn cõi. Ngọc Hoàng Thượng Đế mới cõi trời thứ hai, cao hơn cõi trời mà Đức Bồ Tát Di Lặc đang ở bây giờ, cả hai cõi. Cõi đâu xuất của Bồ Tát Di Lặc bây giờ đang cư trú để hoằng pháp mới là cõi trời thứ tư thôi. Còn cõi trời của thiên ma là cõi trời cao nhất của dục giới thiên, đó là cõi trời thứ sáu, gọi là cõi tha hóa tự tại thiên. Có người bạch với Đức Phật rằng tại sao ma lại là vua của cõi trời? Tại sao ma lại là vua của cõi trời? Đức Phật cười từ tốn và bảo rằng tại sao ma lại không thể làm vua của cõi trời? Ma vì sao nó được làm vua cõi trời? Vì nhiều đời nhiều kiếp về trước nó cũng tu nhân tích đức hành thiện, Nhưng mà do gì? Do lòng tham nhất thời khởi lên, cho nên sinh về cõi đó. Tương tự như vậy. Và Đức Phật nói gì? Giống như những vị vua ác ở thế gian này. Những vị vua ấy rất độc ác, nhưng mà nắm quyền lực trong tay. Tất cả con dân ở trong đất nước ấy, cho dù là hiền tài, là nguyên khí của quốc gia, nếu mà vị vua không thích, vị vua đấy có vẫn có thể gì gán cho một cái tội nào đó để bắt ra đi tù, hoặc là giết gì cả nhà cả họ luôn. Cho nên Đức Phật nói gì? Vua của cõi trời thứ sáu cũng tương tự như so với nhân gian chúng ta, một vị vua gì có quyền lực rất là gì mạnh, nhưng mà cái tâm gì rất là tàn ác dã man đối với nhân dân. Vậy cụ thể nếu chúng ta lấy cái ví dụ ở Trung Quốc thì có những vị vua nào? Có khá nhiều, nhưng mà vị vua tiêu biểu nhất đó chính là gì? Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng là một vị vua thống nhất đất nước Trung Quốc to lớn đầu tiên trong lịch sử của đất nước Trung Hoa. Tiêu diệt lục quốc, tức là gì? Diệt sáu nước để thành lập ra một nước, nước Tần. Tần Vương quyền lực trong tay, không có một ai dám gì dám cãi lại. Khi nắm quyền lực ở trong tay, thống nhất lục quốc, thành lập ra triều đại nhà Tần rồi. Chúng ta biết nhà Tần họ nổi tiếng với xây dựng cái gì mà bây giờ vẫn còn ở Trung Quốc nhỉ? Cái gì? Đó chính là Vạn Lý Trường Thành. Chúng ta thấy. Nhưng Tần Vương có công trong việc thống nhất đất nước Trung Quốc, nhưng mà là có tội với gì? Với nhân dân rất là lớn vậy. Vì có những quốc gia, vó ngựa của nhà Tần á, binh lính của nhà Tần đến đâu thì nhân dân, đặc biệt là con trai ở đất nước đó, đều bị thảm sát hết. Nếu đầu hàng theo quân Tần thì được sống, không đầu hàng chỉ có một con đường duy nhất, đó là gì? Chết. Giết sạch. Giết sạch. Trong lịch sử Trung Hoa có nói rằng vào cả một thành có đến gần 30 vạn người, một cái thành lớn gần 30 vạn người mà tất cả đàn ông con trai giết sạch, không còn để một người nào. Vì sao? Vì cái thành đó thì chống Tần rất mạnh, cho nên nó đánh gì mấy tháng nó mới hạ được thành. Vì vậy mà nó diệt sạch, diệt sạch đàn ông con trai, chỉ để lại phụ nữ con gái, và ép lấy gì quân lính của nhà Tần. Chúng ta thấy đấy, Ma Vương ở đâu? Ma Vương ở đấy chứ ở đâu? Đại lão hòa thượng pháp sư Tỉnh Không nói là gì? Atula ở đâu? Atula chính là gì? Những vị tướng quân mà khát máu vậy. Những vị tướng quân ra xa trường không chỉ giết giặc mà còn giết cả gì? Giết hại cả thường dân vậy. Đấy chính là gì? Hiện thân của Atula Vương ở nhân gian chúng ta. Thân thì là con người, nhưng mà tâm và hành động thì là Atula. Trong cuộc hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam chúng ta thấy rất rõ điều đó. Rồi cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, ở các tỉnh đằng trong của chúng ta do Pol Pot gây ra. Đó là vụ thảm sát Ba Chúc. Chúng ta đọc lịch sử sẽ thấy cái vụ thảm sát Ba Chúc. Mấy xã giặc Pol Pot tràn qua, thấy ai là giết. Vì tướng giặc Pol Pot này đã chỉ đạo là gặp người giết người, gặp vật giết vật, giết tất, không tha cho một cái gì. Già trẻ gái trai giết hết. Nó không chỉ giết bằng súng mà nó giết bằng gì? Bằng chày, bằng dao, bằng gậy, bằng cuốc, bằng xẻng. Chết bằng một tiếng súng, bằng một viên đạn á, cái chết đó có khi nó còn thanh thản hơn. Nó dùng gậy, nó đập, gãy chân, gãy tay, đánh cho gì? Chết từ từ. Cái chết như thế nó mới khủng khiếp các quý vị. Nó độc ác như thế. Ngày xưa các cụ, các Phật tử chúng ta còn trẻ trẻ, có nghe cái vở kịch Dưới Bóng Cây Thốt Nốt chưa? Có ai nghe không? Ai nghe giơ tay ra nào. Dưới Bóng Cây Thốt Nốt, ít người nghe thế cơ á? Không nghe á? Ngày xưa là Đài Tiếng Nói Việt Nam á, vở đi vở lại vào buổi tối thứ bảy, chương trình gì? Sân Khấu Truyền Thanh. Một cái giọng đọc rất là gì, quen thuộc và hay. Xin mời các bạn nghe chương trình phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Giọng đọc của ai? Kim Cúc hay là cái gì Tuyến? Kim Tuyến đúng không? Đấy, không phải Kim Cúc mà là giọng đọc của Kim Tuyến. Rất là hay, nghe rất là quen. Nó quen đó, đi vào lòng người rồi. Cứ chiều chiều tối ăn cơm xong và thứ bảy là gì? Trong quê của thầy ngày xưa chưa có điện, chưa có tivi. Duy nhất đó, cả xóm chỉ có 2-3 nhà có cái đài, gọi là cái đài Tiếng Nói Việt Nam, cái đài Đài Liên Xô đó. Thế là tất cả già trẻ gái trai cứ gì? Đến những cái nhà đó, con trai thì uống nước chè, các bà thì ăn trầu, thanh niên thì ngồi gì? Xúm tụm lại với nhau để nghe đọc truyện đêm khuya, rồi nghe gì chương trình sân khấu vào thứ bảy. Và tôi nhớ như in gì hai cái vở kịch. Đó là một vở kịch gì? Nỗi Đau Lòng Mẹ, mà có ông Trần á, có nhân vật là ông Trần á, với mấy đứa em thì chia nhau nuôi mẹ đó, các vị nghe chưa? Đó, nghe vở kịch Nỗi Đau Lòng Mẹ rồi mà không nghe vở kịch gì Dưới Bóng Cây Thốt Nốt thì chưa. Các vị về có thể tìm nghe lại cái vở kịch gì Dưới Bóng Cây Thốt Nốt, nghe mới thấu hiểu được bà con chúng ta ở trong mấy tỉnh miền Nam lúc đó bị cái gì? Giặc Pol Pot nó xâm chiếm biên giới, nó thảm sát dân tộc Việt Nam chúng ta ở mấy tỉnh ven ven, mấy tỉnh đằng trong giáp danh với Campuchia lúc đó. Mà đặc biệt là vụ thảm sát Ba Chúc là vụ thảm sát gì tàn khốc nhất, độc ác nhất và dã man nhất vào lãnh thổ của Việt Nam chúng ta. Và Việt Nam chúng ta bắt buộc phải gì đem quân tình nguyện, nói là giúp Campuchia, nhưng thực tế cũng là gì? Giải phóng những lãnh thổ mà bị Pol Pot chiếm đóng, mấy tỉnh miền Nam Việt Nam của chúng ta lúc bây giờ. Thực sự là gì? Chúng ta đem quân tình nguyện Việt Nam để giúp nước bạn, nhưng một phần cũng chính là gì? Giúp khỏi cái nạn gì? Pol Pot diệt chủng, cái mầm mống cho gì? Cho thế giới nói chung và đất nước Campuchia, Việt Nam, Lào là những nước gì gần nhau nói chung, nói riêng đó. Nên nghe lại, các vị nên nghe để thấy gì? Còn bà con chúng ta Việt Kiều ở đất nước Campuchia cũng như người dân lành Campuchia bị quân Pol Pot gì bắt, nó lùa vào những bản, như ở nông thôn nó lùa vào những bản làng, nó lùa vào một nơi, xong rồi cứ thế nó bắn, bắn nó chán tay rồi, thì nói gì, dùng gậy gộc, cuốc xẻng, đất đá gì, nó ném cho đến chết. Khủng khiếp như thế. Câu chuyện được vở lại, được viết lại thì với cái sự tàn khốc của Pol Pot lúc đó, câu chuyện ở dưới bóng cây thốt nốt nó vẫn chưa gì, chưa lột tả hết những cái sự tàn ác của Pol Pot đâu các quý vị. Ngày xưa năm 2003, thầy có ngồi với một vị Phật tử. Vị này chính gì được quân đội giải phóng nhân dân Việt Nam chúng ta cứu ở trong cái lò lửa của quân giặc Pol Pot, và vị đó về Việt Nam. Người gốc Việt nhưng mà sang sinh sống ở làm ăn ở Campuchia đã mười mấy năm trời rồi, thì gặp vào cái đợt chiến tranh và thảm sát của Pol Pot đó, thì cả làng cả khu bị bắt. Vị này bị dồn vào đó và nó giết được với 2/3 những cái nhóm dân, phải đến hàng nghìn người mà giết 2/3 rồi. May mắn là gì? Quân đội giải phóng nhân dân Việt Nam vừa kịp thời đến giải cứu. Và vị này sau khi được giải cứu được đưa về Việt Nam. Và vị này mới nói là gì? Thầy không biết nó thảm khốc đến mức độ nào, không biết nó hãi hùng đến mức độ nào. Từng người một, từng người một. Nó trói chặt chặt cánh khỉ tay sang đằng sau. Nó đem lên nó dùng cái gì? Dùng cái chày. Cái chày người ta đánh gôn, đánh ấy đó các vị, đánh cái đánh bóng gì đấy, bóng chày đó các vị. Đập thẳng một nhát vào đầu, vỡ đầu và chết luôn, lại tiếp tục người khác đến. Cứ như thế, xử tử như thế, không tuyên án, không tòa quan tòa gì cả. Trói lại và cứ thế thôi. Mà hãi hùng lắm. Một nhát vào đầu chết luôn. Đấy là gì? Chính là hiện thân của quỷ dữ. Những kẻ mà gây ra những cái gì? Tội lỗi ấy. Chính là quỷ dữ, chính là gì? Còn ác độc hơn cả A-tu-la vương các quý vị. Đó chính là gì? Dược xoa là la sát. Độc ác hiện ở trong nhân gian này. Mà các vị thấy là đau đến nỗi, đau đến cái mức độ là không phải là những người lớn, giặc Pol Pot ở đây không phải là những người lớn từ 18 tuổi trở lên. Mà cái vị Phật tử kia nói với tôi, thầy có biết nó đau thế nào không? Những đứa trẻ mới có 14, 15 tuổi ra cầm dao cắt cổ thì những người bị bắt. 14, 15 tuổi. Tận dụng cả những cái đứa trẻ vẫn còn đang cái tuổi thanh xuân hiền lành, chất phác, đang đi học như vậy để tham gia quân giặc Pol Pot. 14, 15 tuổi cầm dao cắt cổ từng nạn nhân một. Tay bị trói đằng sau phản kháng đằng được. Mà phản kháng một cái thì nó bắn ngay. Cho nên phản kháng cũng chết, không phản kháng cũng chết. Mà cái đau, cái nỗi đau một chỗ là đứa trẻ bình thường nó đang trong tuổi đi học, mà này nó sẵn sàng, nó cầm dao, nó cứa cổ người như cứa cổ một con gà vậy. Khủng khiếp như thế. Không có một chút gì lương tâm, một chút lương tri ở trong đó. Cho nên là chúng ta được sống một cái thời thái bình thịnh trị như thế này, chúng ta phải biết rằng đây là cái phúc báo rất rất lớn của chúng ta. Chúng ta được an nhiên tự tại để ngồi với nhau trong một ngôi chùa thanh tịnh như thế này để học Phật, để tu tâm dưỡng tính, để cải đổi vận mệnh của mình mãi mãi về sau. Đây là một đại phúc đức, một đại nhân duyên của chúng ta. Nhờ ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, vân vân, chúng ta mới được như thế này. Mà cái người chúng ta phải mang ơn đầu tiên đó là ai? Đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. vì cha già dân tộc vĩ đại của chúng ta. Nếu không có Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước Việt Nam chúng ta không biết bây giờ như thế nào. Có thể vẫn gì dưới ách áp bức đô hộ của thực dân Pháp hoặc là đế quốc Mỹ. Cho nên chúng ta rất là may mắn vậy. Con dân của Việt Nam chúng ta thế kỷ 21 năm 2022 này, cụ thể năm 2022 này, chúng ta thấy rằng gì? Chúng ta thực sự rất may mắn vậy. Bây giờ việc bây giờ duy nhất của chúng ta đó là gì? Lo cơm, lo áo ấm cho gì? Cho gia đình. Và việc thứ hai, quan trọng không kém, đó là lo làm sao đó, tu làm sao đó, để chúng ta có đủ công đức, phúc báo đời sau, kiếp sau. Chúng ta sinh ra, nếu có được làm người, thì được sinh vào những quốc gia thái bình thịnh trị. Nếu có được làm người, sinh ra trong quốc gia thái bình thịnh trị, tiếp tục lại gặp được Phật Pháp, và tiếp tục tu hành cho đến ngày giải thoát mới thôi. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là thế đấy các quý vị. Cho nên người học Phật chúng ta cốt là gì? Cốt là để làm sao đó phải được giác ngộ và giải thoát vậy. Mà muốn giác ngộ và giải thoát á, thì việc duy nhất của chúng ta đó là gì? Đừng nhìn vào lỗi người, chỉ nhìn vào lỗi mình. Con người ta tu hành, nếu chỉ nhìn vào lỗi của người là mình hỏng rồi. Mình chẳng khác gì được xoa la sát đó, ác ma quỷ thần rồi. Còn nếu chúng ta chỉ nhìn vào lỗi mình á, thấy mình có lỗi để mà sửa, thì chúng ta đang tu đúng đường đấy, đang hành đúng lời Phật dạy đấy. Cho nên các bậc tiên hiền cổ đức ngày xưa các cụ dạy là không sợ là gì? Không được giải thoát, chỉ sợ là mình không nhận ra lỗi lầm của mình mà thôi. Chỉ cần mình nhận ra lỗi lầm của mình thì con đường giải thoát sẽ hiện ra trước mắt, cánh cửa giải thoát sẽ mở rộng ra trước mắt chúng ta, ngôi nhà giải thoát sẽ mở rộng cửa để chào đón chúng ta. Quan trọng lắm các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng ngoại cảnh giới ở bên ngoài, những thế lực ác ma quỷ thần và những thế lực gì có tâm tà kiến, độc ác, ghen ghét, muốn hãm hại những bậc trung lương, những bậc ngày xưa gọi là bậc gì đại thần trung lương, những người hiền tài của đất nước rất là nhiều vậy. Cái hạng người nó chỉ nương vào thế lực, nương vào bè phái để hãm hại người hiền, người tài. Thời buổi nào cũng có, xưa cũng có, nay cũng có, quốc gia nào cũng có. Chỉ có điều là gặp lúc vận mệnh đất nước tốt thì hạng đó thì giảm bớt mà thôi, ít đi mà thôi. Còn gặp cái lúc gì vận mệnh quốc gia gặp gành đi xuống thì những kẻ độc ác ghen ghét đố kỵ ấy nó xuất hiện gì như là quân giặc xung trận vậy, nhiều lắm các quý vị. Cho nên chúng ta phải biết tranh thủ thời cơ, nắm bắt lấy thời cơ. Và ngay lúc này chúng ta có đầy đủ để cái thời cơ ấy để mà tu tập một đời có thể được giác ngộ giải thoát, hoặc ít nhất cũng phải được gì, đới nghiệp và vãng sinh. Bằng không thì sinh ra gặp vào thời đất nước loạn lạc, kẻ ác xuất hiện như mối bay mù mịt sau cơn mưa. Tức là con gì? Mình gọi là con gì? Con mối hay con gì? Gọi là con ô rô đó đúng không? Con ô rô đó. Con mối hay con ô rô? Con mối mà nó có cánh. Mỗi khi trời mưa, mưa to vào mùa mưa bão, độ tháng 4, 5, 6, 7, 8, trời bắt đầu chuẩn bị mưa to mà cái này, nó bay ra đầy khắp các nơi. Đó. Thì cái lúc như thế, thực sự là chúng ta có muốn tu cũng khó vậy. Cho nên là chúng ta thấy là thời chiến tranh loạn lạc, các bậc tổ sư đạo cao đức trọng ở thời xưa còn phải chạy gì? Chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Mà cụ thể như là gì? Đại lão Hư Vân Hòa Thượng, chúng ta thấy lúc thì chạy do triều đình nội chiến đánh nhau, lúc thì chạy do gì? Quân Nhật tấn công Trung Quốc, lúc thì chạy do gì? Do chính rồi các đảng phái chính trị của Trung Quốc đánh nhau. Cho nên ngài đi tù đi đày đến mấy lần, mấy lần bị bắt đi tù. À, mặc dù ngài rất có công với đất nước, với nhân dân, với Phật giáo, nhưng mà bị đi tù đến 2-3 lần bắt đi tù 2-3 lần. À, đánh cho gì? Thừa sống thiếu chết. Đánh cho gì? Học máu mồm ra, nằm bất động cả gì 2-3 tuần không ăn không uống được gì đấy. Nhưng vì cái tâm gì cứu khổ độ sinh, cho nên ngài vẫn gì, vẫn gắng gượng để trụ thế cho đến năm hơn 100 tuổi vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái thế lực ác ma ở bên ngoài nó đem đến gì để phá hoại hạnh tu, đạo tu, nguyện tu của các hành giả cầu giải thoát chúng ta không phải là gì, không có. Thời nào cũng có, nhưng cái thời bình này thì chúng ta gì có ít hơn, có rất ít, có ít hơn, cho nên chúng ta gì cũng dễ để tu hơn vậy đó. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng tại sao sao làm vua trên cõi trời rồi mà lại gì lại thành ác ma đấy. Nói để chúng ta hiểu, ác ma nó không chỉ là gì, là như ma vương quỷ sứ đầu trâu mắt ngựa, nó hiện hình độc ác, nó sống chui sống lùi ở ngoài ngoài nghĩa địa, hoặc ở trong rừng sâu như là giặc cướp đâu. Ác ma có nhiều hạng ác ma. Thầy đang nói gì? Tần Thủy Hoàng là vị vua gì quyền lực của đất nước Trung Hoa thời cổ đại xa xưa, thống nhất lục quốc, thành lập đến nhà Tần. Nhưng chúng ta biết rằng cái sự cai trị của Tần Vương độc ác đến mức độ nào. Tất cả gì những pháp khí ở các nơi thờ tự làm bằng đồng đều bị gì thu hồi hết để đúc thành gì, thành mũi tên, thành đao kiếm, thành những vật dụng dùng cho chiến tranh. Kể cả tượng pháp cũng như là đồ thờ, bát hương, đỉnh đồng, vân vân. Khi mà giải phóng rồi, ông ấy cấm nhân dân học võ. Vì ông cho rằng mầm mống của gì, của sự bạo loạn là người dân có sức khỏe. Cho nên chỉ có quân lính triều đình mới được học võ thôi. Nhân dân không ai được học võ. Nếu mà phát hiện ra học võ là gì? Phạm vào cái tội gì? Mưu đồ phản quốc. Không ai gì được chứa chấp gì vũ khí như là cung tên, vân vân. Cho nên chúng ta thấy cái sự cai trị tàn độc của Tần Vương. Vì ông độc ác như thế cho nên ông đốt phúc gì cũng rất nhanh vậy. Lên cai trị chỉ có gì mấy năm rồi cũng mất nước vậy. Sau khi mất nước thì chúng ta biết gì? Tất cả con cháu dòng dõi nhà họ của nhà Tần Vương ấy, của Tần Thị Hoàng ấy, đều bị giết gì? Giết sạch. Và trong lịch sử nói này, nói là cái cung A Phòng, tức là cung của gì? Của vị cái vợ của các bà vợ của vua Tần đó thì cháy đến gì? 3 tháng chưa hết. Chúng ta biết là khủng khiếp như thế nào, gọi là lửa cháy cung A Phòng. Cái cung ấy chỉ dành cho gì? Các mỹ nữ đẹp nhất của quốc gia đến đó để làm thê thiếp của Tần Thị Hoàng. Sau khi nhà Tần mất, bị diệt vong, cung ấy cháy 3 tháng vẫn chưa gì, chưa tắt lửa. Chúng ta thấy khủng khiếp thế nào. Đó. Cho nên chúng ta thấy Atula ở đâu, Ma Vương ở đâu, ở tại nhân gian đó chứ ở đâu. Chúng ta muốn thành ma hay thành Phật cũng ngay ở tại gì, chính chúng ta chứ ở đâu. Chúng ta sống gì, keo kiệt, bốn xín, bo bo giữ của cho mình, người thân một đồng một cắc cũng chẳng gì, cũng chẳng cho. Đó chính là gì? Ngạ quỷ đấy chứ ở đâu. Thân tuy là thân người nhưng mà cái tâm hồn, cái hành xử của chúng ta chính là gì? Ngạ quỷ. Và chỉ cần sau khi xả bỏ báo thân này, hưởng hết một chút phúc của kiếp trước gây tạo, thọ cái thân người này nữa thì ngay lập tức gì? Thần thức đọa vào con đường cô hồn ngạ quỷ. Nếu chúng ta thích sát sinh hại vật, thích sát sinh hại vật, mà cái phúc chúng ta còn một chút xíu nữa để sang kiếp sau chưa phải đọa vào trong các địa ngục để thọ khổ, thì ngay lập tức thì thần thức sẽ đọa vào làm thân súc sinh, làm thân con gì? Hổ lang sài báo, rắn rết bọ cạp, thuồng luồng ba ba, vân vân. Đấy, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói rằng á, những con vật hung ác ở trong thế giới động vật như là sư tử, chó sói, hổ, báo, rắn rết, những loài động vật gì ăn thịt cực ác ấy, đó chính là gì? Là hiện thân của Atula, của cõi súc sinh. Còn những kẻ ác ở thế gian chúng ta này mà có quyền lực làm những việc ác như thầy nói lúc nãy gì, như là Tần Thị Hoàng, như là Pol Pot, và như là một số gì tướng giặc thời chống Mỹ chúng ta thì cũng có thì mấy ngôi làng bị thảm sát, vân vân. Đó chính là gì? Hiện tướng của Atula. Những vị lãnh đạo nguyên thủ quốc gia trên thế giới mà chỉ thích đem quân để đánh nước khác, lấy việc gì gây ra chiến tranh để làm giàu quốc gia mình, đó chính là gì? Hiện tướng của Atula ở thế gian này. Chúng ta không cần nói thẳng, chúng ta biết rồi. ở trên thế giới có một vài quốc gia, cứ vài năm, bình quân vài năm họ lại gây ra một cuộc chiến. Thời tổng thống nào ít nhất cũng gây ra gì một cuộc chiến, cho đến hai cuộc chiến. Để làm gì? Để buôn bán vũ khí, để củng cố cái vị thế quốc gia gì mạnh nhất của họ trên thế giới này. Và chúng ta biết rằng mỗi một cuộc chiến tranh như thế có bao nhiêu những sinh linh gì phải bỏ mạng một cách gì oan ức tức tưởi vậy. Đấy, hiện tướng của Atula ở thế gian chúng ta, ở ngay loài người chúng ta, không phải là ở một quốc gia yếu hèn đâu các quý vị, mà ở những quốc gia gì giàu có, mạnh mẽ, quyền lực, vị thế trên thế giới. Chúng ta thấy, cho nên ở ngay trái đất của chúng ta, quái Nam Thiểm Bổ Châu này, chúng ta thấy gì, còn thấy có những gì, cái điều đó xảy ra, chúng ta thấy đấy nhưng không làm gì được. Một quốc gia nhỏ bé thì không thể làm gì được. Nói là cấm vận kinh tế cho gì, chết ngay. Nói gì, nhiều nữa gì, nó đem quân nó gì, nó gây chiến cho gì, chết ngay. Đó, cho nên ở trên quái trời dục giới đã hết tham sân si đâu. Sáu quái trời dục giới, xin thưa các quý vị, chưa hết tham sân si. Nó ít tham sân si hơn là quái người chúng ta mà thôi. Cho nên họ có gì, có phúc báo, có thọ mạng thật, nhưng lòng tham cai trị của họ vẫn còn vậy. Cho nên vì sao quái trời thứ sáu đó gọi là quái trời gì? Tha hóa tự tại thiên. Tức là gì? Lấy cái phúc báo chuyên gì? Lấy phúc báo ăn trộm, ăn cắp và gì? Thậm chí là bắt gì? Chư thiên của năm quái trời bên dưới phải đem cống nạp vậy. Bằng nhiều cách, cách này hoặc cách khác. Đó. Cách này hoặc cách khác các quý vị. Chúng ta biết là lịch sử Việt Nam chúng ta, sau khi mà Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán, chấm dứt 1.000 năm bắc thuộc của Việt Nam chúng ta với quân giặc phương Bắc. Nhưng chúng ta biết sau khi đại phá quân Nam Hán xong, tuyên bố độc lập cho đất nước xong, cho đến gì? Cho đến triều đại nhà Nguyễn. Triều đại nào chúng ta đánh thắng nó, lại phải đi sang cầu hòa để gì? Để cống nạp cho nó. Chúng ta thấy, học lịch sử chúng ta biết cái điều đó. Nếu không cống nạp á, nó lại đem quân nó đánh tiếp. Mà đem quân nó đánh tiếp thì đất nước chúng ta chiến tranh mãi được không? Không thể lúc nào cũng oằn mình để chiến tranh được. Cho nên thôi, biết thân biết phận mình là gì? Nước nhỏ hơn, dân ít hơn, tuy là mình gì anh hùng dân tộc á, thời nào cũng có, lúc nào cũng có đấy, nhưng mà chẳng nhẽ là vì cái danh nghĩa anh hùng dân tộc mà để cho nhân dân lầm than á, hết năm này có năm khác, hết đời này có đời khác hay sao? Cho nên đây là cái gì, nỗi lo canh cánh nhất. Còn đánh nhau á, thì thực sự với các quý vị, người Việt chúng ta không ngán một quốc gia nào, nhưng người lãnh đạo họ có cái tầm á, có cái tâm á, họ nghĩ cho dân, cho nước á, lún đi một chút, như các cụ chúng ta thường nói, lùi lại một bước để tiến gì, tiến xa hơn là như thế. Đã. Ca dao tục ngữ ngạn ngữ Việt Nam chúng ta, các cụ ngày xưa nói đấy, lùi lại một bước để tiến xa hơn. Đã. Học lịch sử chúng ta thấy đất nước chúng ta, đặc biệt là ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, cả ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông rồi thì lại phải gì? Lại mang sinh lễ ra để cầu hòa. Chúng ta thấy có một quốc gia nào trên thế giới làm được cái nước đó không? Chỉ có Việt Nam chúng ta thường làm cái việc đó. Đánh thắng giặc rồi, bình thường những nước khác đó, họ mở tiệc ăn mừng linh đình hết đó. Ngày này có ngày khác, họ dương ngoài diễu võ, mình mới là người gì? Giỏi nhất, đánh tan những quân giặc, những đội quân mạnh nhất ở thế giới như là Nguyên Mông lúc bấy giờ, đúng không? Nhưng không, Việt Nam chúng ta thì bên trong vẫn cứ cho dân ăn mừng chiến công hiển hách thoải mái, nhưng bên ngoài về đối ngoại ngoại giao đó lại cử gì một vài vị đại thần sang để cầu hòa. Đó, đặc biệt là thời nhà Lý, chúng ta thấy có một vị tướng quân giỏi lắm các quý vị, giỏi đến nỗi là gì, đây là gì? Có thể nói là lịch sử Việt Nam chúng ta là cái người mà chủ động tiến quân. Và chúng ta biết là đánh đến gì? Đến hai tỉnh, đánh thắng cả hai tỉnh giáp danh biên giới Trung Quốc Việt Nam chúng ta bây giờ, chiếm được một cái địa bàn rộng lớn hơn hai tỉnh của Trung Quốc giáp Việt Nam chúng ta bây giờ. Đánh gần đến tận Hồ Đông Đình cơ mà. Đó. Đó. Một vị đại tướng quân thời nhà Lý giỏi lắm. Nhưng đánh xong rồi lại thu quân về, đốt hết kho lương thảo và vũ khí của giặc, đánh tan nhuệ khí của giặc, xong rồi rút quân về cố thủ, xây thành đắp lũy để cố thủ. Đó. Và sau khi quân giặc phương Bắc kéo quân trả thù, chúng ta thắng giặc, nhưng mà vẫn đem mà sinh lễ để cầu hòa, miễn là cho nhân dân được gì, cơm no áo ấm, sống một cuộc đời thái bình thịnh trị. Cho nên những một số các thanh niên trẻ trẻ ở Việt Nam chúng ta bây giờ không học không đọc về lịch sử, nó chỉ giỏi gì, giỏi chơi vi tính, giỏi lên Facebook Zalo để bình luận để bàn luận thôi, hơi một tí là bảo là gì chiến, hơi một tí là bảo là gì có chiến tranh tôi sẵn sàng cầm súng, nói thế thôi. Lúc gọi đi nhập ngũ có khi lại bảo bố mẹ mang 5-7 triệu đến gặp ông xã đội trưởng để nói là con nhà tôi nó ốm, con nhà tôi gì nó bị bệnh, con nhà tôi nó thế này thế nọ thế kia. Cái hạng đấy, cái hạng người đấy, cái hạng gì không may đất nước có làm sao, khi nó chạy trốn đầu tiên, nó chạy ra nước ngoài đầu tiên các quý vị, nhà mà có của nó chạy ra nước ngoài nó sống yên thân đầu tiên. Đó. Chiến cái gì, cái người lãnh đạo mà không tỉnh táo mà cứ nghe vào một số những cái bộ phận đấy mà ầm ầm chiến rồi thì chỉ có chết. Đất nước chúng ta từ xưa đến nay trừ cái trường hợp nào mà bất khả kháng, không thể nào thì không còn đường lui nữa, chúng ta lùi đến hết cỡ, dồn vào chân tường rồi mà nó vẫn gì dồn tới, thì lúc đó chúng ta mới bật lại. Đó, một đất nước yêu chuộng hòa bình, nhưng khi mà dồn đến bước đường cùng thì chúng ta cũng sẵn sàng để đứng lên để chiến đấu vì giang sơn xã tắc của đất nước. Những con người như thế thì không thể gọi là Atula được. À, những người đó không thể xếp vào Atula ở thế gian được, mà những kẻ đi gây chiến mới gọi là gì? Hiện thân của Atula. Còn những người vì gì? Vì bảo vệ giang sơn xã tắc, bảo vệ những người dân yếu hèn như là người già, phụ nữ và trẻ con, vân vân. Đó không phải là Atula. Đó chính là gì? Những chiến binh anh hùng của dân tộc, của quốc gia. Chúng ta phân biệt rõ nhé. Không có thì cứ bảo là thế trong kinh Phật nói như thế, hòa thượng Tịnh Không nói như thế và thầy giảng như thế, thì hóa ra tất cả các chú bộ đội cầm súng đánh giặc đều là Atula hết à? Không, không phải. Không phải các quý vị. Atula là chỉ cho những kẻ gì giặc, những tướng giặc đi gây chiến mà thôi. Còn chúng ta là người gì? Lùi một bước để được hòa bình, lùi vào đến góc tường rồi mà họ vẫn gì vẫn đem quân tiến tới, thì chúng ta thì cầm súng gươm đao giáo mác để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân bảo vệ từng tấc đất ngọn cỏ của quê hương đất nước chúng ta, bảo vệ người già, phụ nữ và trẻ em, thì đó lại là gì? Những anh hùng của dân tộc. Trong kinh Đức Phật, đặc biệt ở trong kinh Trung A Hàm, Đức Phật không gán ghép tất cả các cuộc chiến tranh đều là ác. Có những cuộc chiến tranh vệ quốc, Đức Phật gì tán dương khen ngợi, đó là những anh hùng của gì, của quốc gia, những người đáng được tôn kính ở trong một đất nước vậy. Giống như Atula đem quân đánh lên gì cõi trời Tứ Thiên Vương và đánh lên tận cõi trời Đao Lợi. Chúng ta biết trên cõi trời đánh nhau nhé, đừng có nghĩ rằng sinh lên cõi trời thọ mạng lâu dài phúc báo sung sướng thì không có đánh nhau. Có đánh nhau, trên cõi trời cũng có đánh nhau. Atula đem quân đánh gì, đánh đến vào gần tận diệu pháp đường của cõi trời Đao Lợi cơ mà. Đánh cõi trời Tứ Thiên Vương thua bỏ chạy tan tác, chạy lên cầu cứu Tam Thập và Tam Thiên, tức là cầu 30, cầu cứu viện trợ của 33 vị vua quái trời Đao Lợi. Thì bây giờ Ngọc Hoàng Thượng Đế là vị vua gì có quyền lực lớn nhất, mạnh nhất ở trên quái trời ấy. Quái trời ấy có 33 vị vua, nhưng vị vua mạnh nhất đó chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Trong kinh Trung A Hàm mà nói này, nói câu chuyện là bây giờ khi mà cái lúc nguy cấp như thế, các vị Atula Vương, Tỷ Ma Chất Đa Atula Vương, Khư Khiên Đà Atula Vương, rồi mấy vị cơ, đâu 5-6 vị Atula Vương cơ, mỗi vị cầm một cái cánh quân lớn tiến vào, tiến lên đánh chiếm quái trời Đao Lợi. Vì có cái thần thông và cái phép thần thông biến hóa mạnh nhất trong các vị Atula Vương, đó là Tỷ Ma Chất Đa Atula Vương và La Hầu Atula Vương, biến ra 3 đầu 6 tay, thậm chí là nhiều đầu ở nhiều tay, miệng phun ra lửa, tay cầm ở hung khí, đi tới đâu càn quét ra đối phương ngoài chiến trường tới đó. Cho nên chư thiên gì đầu rơi thân đứt rồi, lia lịa. Vì vậy mà A Nan tôn giả tự nhiên nghe thấy tiếng gì gươm đao giáo mác, nghe thấy tiếng binh khí ở trên hư không, nhìn lên lại thấy gì máu nhuộm đỏ cả gì bầu trời, lại thấy gì? Lúc thì thấy cánh tay, lúc thì lấy cái chân, lúc thì thấy cái đầu, lúc thì thấy thân thể của gì của người rơi lìa lả xả ở trên trên hư không. Tất nhiên là phải gì có thiên nhãn thông mới thấy được, có thiên nhãn thông mới thấy được, còn chúng ta không thấy được, có thiên nhĩ thông mới nghe được, còn phàm phu chúng ta thì không thấy không nghe được. A Nan lúc thì giả Đức Phật nghe thấy tiếng hò reo và xung trận ở trên hư không, nhìn lên thì thấy cái cảnh đó lạ quá mới vào thì bạch với Đức Phật. Đức Phật rồi mới yên lặng một chút, ngài mới nói với A Nan và đại chúng gì Atula và chư thiên gì đang xảy ra cuộc đại chiến. Atula bạch với Đức Phật rằng quái trời là quái gì, quái thiên, tại sao vẫn có chiến tranh? Đức Phật mới nói rằng trong lục dục thiên, thiện nhiều hơn ác, chứ không phải là không còn ác. Chúng ta nhớ nhé, thiện nhiều hơn ác, chứ không phải là không còn ác. Khi cái ác nổi lên, thì cái thiện sẽ gì? Sẽ bị tạm quên và thậm chí là đánh mất đi. Cho nên Atula thì đem đánh chiếm cõi trời Tứ Thiên Vương, muốn chiếm luôn cả cõi trời Đao Lợi Thiên. Bây giờ Đế Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, tắm rửa, tắm gội sạch sẽ, y phục trang nghiêm, đi lên giữa diệu pháp đường, cung kính đỉnh lễ khắp mười phương, và ngài tụng gì? Mới tụng cái đề kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Mới tụng đề khởi đề kinh xong, tự nhiên là trên hư không gì, toàn bộ không biết từ đâu gươm đao giáo mác những loại vũ khí từ trên hư không mưa xuống như là mưa tên bắn trong những cái bộ phim cổ trang Trung Quốc chiến tranh chúng ta thấy đấy vậy. Và quân giặc Atula thì không chạy trốn được, mà kỳ lạ thay, những cái mũi tên để gươm đao giáo mác trên hư không rơi xuống đó chỉ nhằm quân của Atula mà bắn trúng thôi, rơi trúng thôi, mà hướng tới thôi, chứ chư thiên thì không bị dính làm sao cả. Đó là cái oai thần của gì, của Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, của bộ Đại Bát Nhã Tâm Kinh mà Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế phát nguyện gì, phát nguyện thọ trì đọc tụng tu tập theo hàng ngày ở trên cõi trời Đao Lợi vậy. Do oai thần của Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa và do công đức và do nguyện lực của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, cho nên Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca không cần phải xung trận. Ở trong diệu pháp đường lễ mười phương tam bảo xong rồi lên trên đàn tràng, vừa đề khởi đề kinh Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, hay là mình dịch là gì, sau này mình dịch là gì, Phật Thuyết đó, Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vừa đề sướng, đề vừa đọc tụng đề kinh như vậy, chúng ta thấy Atula đại bại, quân Atula chết gần hết, còn mỗi các vị Atula vương lúc đó hóa thần biến tướng bay trên hư không, thì những mũi tên đao giáo mác đấy liền là bay đuổi theo, hóa thần biến tướng thành gì, một cái những dãy núi lớn, thì gươm đao đó lại chọc xuyên thủng cả gì, cả núi, rồi chui xuống lòng đất thì gươm đao lại gì, lại xuyên cả lòng đất, núi đá còn xuyên để huống chi là đất. Và chúng ta biết cuối cùng các vị, mấy vị Atula vương đó trốn vào đâu không? Trốn vào trong một ao sen, núp dưới lá sen và chui vào trong gì, ngó sen, biến thành con sâu nho nhỏ để chui vào trong gì, ngó sen mới gì, mới thoát khỏi cái nạn diệt chủng do tự mình tạo ra cái cuộc chiến tranh cướp, định cướp cõi trời ấy. Đấy, ngày xưa chúng tôi đi học đọc 2-3 lần cái câu chuyện này, chúng tôi mới thấy rằng trên cõi trời cũng đâu có thanh bình mãi mãi đâu các quý vị, huống chi là cõi người chúng ta này đó. Cho nên có người hỏi rằng, tại làm sao vua cõi trời mà còn độc ác như thế, là còn đi phá hoại những người tu, tại sao không bảo vệ người tu? Thì chúng bác trong biết ở thế gian rồi, có những vị nguyên thủ quốc gia, đâu có khoái người tu chúng ta đâu, thậm chí quốc gia Việt Nam chúng ta thôi, có những vị nguyên thủ lên lãnh đạo thì hết sức ủng hộ Phật giáo, nhưng có những vị nguyên thủ lên lãnh đạo thì tìm mọi cách để hủy diệt Phật giáo. Xưa cũng có, mà nay cũng gì, cũng có vậy. Ấn Độ cũng có, Trung Quốc cũng có, Tây Tạng cũng có, Nhật Bản cũng có, Thái Lan, Lào, Campuchia gì cũng có trong lịch sử Phật giáo của các quốc gia đó hết vậy. Các vị cứ tìm đọc mà xem. Ở Trung Quốc thì gì? Có Tam Võ Nhất Chu, tức là 4 lần đại pháp nạn, và 1 lần đại pháp nạn thì trong thế kỷ 19 là 20 này, ở Trung Quốc thì cũng cực kỳ là gì? Là khủng khiếp vậy. Nhưng bây giờ vì chính quyền đương đại vẫn lãnh đạo ở Trung Quốc cho nên là không ai dám nói thật, nói thẳng. Nói thật nói thẳng cũng không nói được. Mà nói thì nói ra mà cái bị bắt bị đi tù ngay cho nên thôi chả ai gì dạy gì mà nói. Nhưng chẳng biết xem mà TV, xem những cái thông tin. Nhà nước ở Trung Quốc thì thảm sát các vị sư Tây Tạng trong mấy năm gần đây. Đốt chùa, thảm sát, giết hại tăng ni và Phật tử Tây Tạng. Khủng khiếp luôn các quý vị. Có những cái clip mà được đăng lên trên mạng. Mà cái đó thì ở Trung Quốc chắc chắn người dân Trung Quốc không bao giờ được nhìn thấy. Vì Trung Quốc thì cái mạng của xã hội của họ là mạng riêng. Không dùng chung cái mạng gì của thế giới được. Cho nên họ kiểm soát rất là chặt chẽ. Mình muốn kiểm soát, muốn xem một cái tin gì của Trung Quốc khó lắm các quý vị. Đó. Họ có một thế giới riêng về công nghệ thông tin của họ, không chung với công nghệ thông tin của thế giới như là Google, như là Zalo, như là Facebook đâu. Không có đâu. Họ có cái thế giới công nghệ riêng của đất chỉ đất nước họ thôi. Cho nên người dân ở Trung Quốc không bao giờ được nhìn thấy cái cảnh đó. Nhìn thấy mà thực sự mà đau xót. Chư Tăng ở Tây Tạng, Phật tử ở Tây Tạng bị lùa, bị đánh, bị bắt, bị đánh, bị giết. Khủng khiếp luôn. Cái này là nhìn trên mạng nhá. Nhìn ở trên mạng là thấy những cái hình ảnh đó. Tôi khẳng định là một lần nữa là nhìn thấy trên mạng xã hội. Những cái nhà báo ở phương Tây, họ tìm bằng cách nào đó họ quay được, họ về họ phát lại cho cả thế giới thấy. Khủng khiếp như thế. Cho nên ở Việt Nam chúng ta bây giờ chúng ta thấy may mắn là như thế. Các lãnh đạo, các nguyên thủ, đại đa số thì đều ủng hộ Phật giáo chúng ta, cũng như là ủng hộ gì các tôn giáo nói chung. Chính sách cho tôn giáo của Đảng Nhà nước chúng ta thì là tự do tín ngưỡng, tự do theo hoặc không theo. Cái quyền của công dân thì có thể nói là rất là tốt vậy. Đấy. Một cái thời điểm vàng như thế này mà chúng ta không nắm bắt được để tu tập, để hoằng pháp, để làm tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện để chuyên tâm niệm Phật, để cầu sinh tịnh độ thì phí lắm. Chúng ta lại dành thời gian để đi ăn chơi, dành thời gian để đi tụ tập, dành thời gian để đi buôn dê lê, bán dê chuột thì phí lắm. Thực sự đấy các quý vị ạ. Các cụ mà 6-70 tuổi ngày xưa nghe cái tiếng gì? Bắt đầu nghe cái tiếng gì? Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch đã chuẩn bị gì? Chuẩn bị sao? Đã chuẩn bị tiến vào thủ đô Hà Nội của chúng ta, đề nghị đồng bào đi tìm các nơi để trú ẩn. Có không? Có các cụ nào còn nhớ câu đấy không? Đấy, đặc biệt là thủ đô Hà Nội. Ở quê của chúng tôi trong dân tộc, nhưng mà tôi nghe mẹ tôi nói này, ngày xưa gia đình nhà tôi có 4 anh em con trai, bố tôi là một và 3 đứa em trai nữa, đều đi bộ đội hết. Ở nhà thì còn bố mẹ già, mấy cô con dâu, mấy đứa cháu nhỏ, mấy đứa con nhỏ ở với nhau. Bốn ông con trai, tức là bốn người chồng đi bộ đội hết rồi. Cứ nghe thế, cái tiếng máy bay một cái là cả làng chạy, chạy như là bị như là đi đuổi gà ngoài vườn đấy các quý vị. Cả làng là tìm chạy để lên rừng để vào những hang đá. Tôi nghe bà cụ tôi ngày xưa kể lại như thế. Đài có đâu mà nghe, loa có đâu mà nghe. Trong dân tộc người xem thì có loa, có đài. Thành phố chúng ta, thị xã chúng ta này mới có loa, có đài, mới có thông báo đấy chứ. Còn ở trong kia chỉ nghe tiếng máy bay mà chạy thôi. Và cả làng tôi ngày đó thì các cụ bảo là hình như cũng bị 1-2 người bị Pháp nó đánh, bắn chết. Cái thời Pháp á. Còn thời trong Mỹ thì tôi cũng không để ý hỏi xem có người mất hay không. Nhưng các cụ bảo cứ nghe thấy tiếng máy bay là chạy, không biết máy bay của ta hay địch. cứ nghe tiếng máy bay nó quần thảo ở trên bầu trời là chạy ra. Đấy, thời gian đâu để mà lo tu nữa các quý vị, lo giữ cái mạng nho nhỏ của mình thì còn khó, huống chi lo tu. Cho nên bây giờ là cái lúc mà chúng ta có cái thời gian đó, ngoại cảnh giới đem đến cho chúng ta cái nhân duyên thủ thắng nhất. Chả tội gì mà một ngày chúng ta không, ít nhất không dành cho hai ngày, một ngày hai thời tụng kinh và niệm Phật. Ít nhất một ngày phải được hai thời tụng kinh niệm Phật. Khá hơn thì được ba thời, khá hơn nữa thì được bốn thời, mà tinh tiến thì được một ngày sáu thời. Như là các tổ dạy ngày sáu thời chuyên tâm tu tập, giống như chư Tăng ấy, chuyên tu ở nhà chúng ta cũng có thể được. Trong bài cảnh sách tổ nói thì ngày sáu thời chuyên tâm tu tập, không chuyện trò đón tiếp vãng lai, nếu còn giao thiệp bề ngoài, chỉ e tịnh nghiệp phí hoài công phu. Đấy, ngày sáu thời chuyên tâm tu tập, không chuyện trò đón tiếp vãng lai, tức là không chuyện trò những cái chuyện gì, chuyện phiếm đó, không đoán gì, đoán tiếp vãng lai tức là gì, khách á, qua khách lại, không chuyện trò đoán tiếp vãng lai. Nếu còn giao thiệp bề ngoài, tức là còn dành nhiều cái thời gian để đi buôn dưa lê đó các quý vị, để kiếm chuyện đó các quý vị, đó gọi là nếu còn giao thiệp bề ngoài, tổ dạy là gì, chỉ e tịnh nghiệp phí hoài công phu. Tịnh nghiệp là gì? Tức là cái nghiệp thanh tịnh mà chúng ta phát nguyện đang tu tập này đó, niệm Phật để cầu vãng sinh này đó, hoặc ngồi thiền để cầu minh tâm kiến tính này đó, vân vân. Đó gọi đều gọi là gì? Tịnh nghiệp vậy. Đó. Chỉ e tịnh nghiệp phí hoài công phu. Quy ước ấy ai dù không giữ. Sao đây? Hỏng rồi. Nếu mà quy ước ấy mà gì? Ai mà không giữ được là gì? Toi rồi, chết rồi, hết rồi, buông xuôi hai tay. Người tinh tiến tu hành thì đi về với Phật, còn chúng ta buông xuôi hai tay, thần thức chưa kịp ra khỏi tấm thân, bên trái một con quỷ, bên phải một con quỷ, hắc bạch vô thường chờ sẵn, và mỗi tên thì cầm một cái còng số 8 đó, còng vào tay chúng ta rồi móc rồi, một tên thì cầm tay, một tên thì nó cầm miệng chúng ta, nó bóp rồi đau quá kêu oái một cái thè lưỡi ra, nó dùng cái móc sắt đó bột vào một cái nó lôi đi. Chúng ta thấy giống như một số những kẻ đồ tể giết trâu giết bò vậy, nó dùng cái dây nó lôi đi sành sạch, nó cầm sẵn cái búa đập cả bột một cái vào đầu, quay hai ba giây thôi liền nó nằm vật xuống, mà sức khỏe to như con trâu con bò kia lúc đó cũng chịu bó tay vậy đó. Cho nên nhân duyên thù thắng chín muồi mà chúng ta không dành thời gian để tu cầu giải thoát một đời lại bỏ phí đi thì không biết bao giờ nó mới quay trở lại với chúng ta được. Cái này nó khó lắm các quý vị. Một quốc gia có thể thanh bình đấy, thái bình đấy, nhưng chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo có hay không là cả một vấn đề. Xin thưa các quý vị như thế. Không phải lúc nào chúng ta cũng được như thế này đâu. Sau này không biết rằng chúng ta có được hưởng hết cái gì? Cái cuộc đời của chúng ta được sự thanh bình, tự do tín ngưỡng, tôn giáo như thế này không? Điều này chưa biết được. Thời gian đã trôi qua, vận mệnh quốc gia, đất nước, dân tộc có thể thay đổi theo thời gian. Cộng nghiệp của người dân đất nước Việt Nam chúng ta cũng theo đó mà thay đổi. Có thể là gì? ngày càng tốt lên, nhưng cũng có thể ngày càng đi xuống. Chúng ta không biết trước được. Vì đây là gì? Vận mệnh. Đây là gì? Công nghiệp của một quốc gia, một dân tộc. Chúng ta thấy nếu đảng nhà nước mà không chấn chỉnh kịp thời, giới trẻ ngày càng mất niềm tin vào những người lãnh đạo. Chúng ta thấy thời của chúng ta ngày xưa, mỗi khi họp quốc hội, buổi trưa, buổi tối, cả nhà vừa ăn cơm trưa, vừa ăn cơm tối, vừa dán mặt vào cái tivi để xem chương trình thời sự, xem cái chương trình các đại biểu quốc hội họ gì, trả lời chất vấn ra sao, xem chúng ta sắp được hưởng cái gì, người dân được hưởng cái gì, từ lợi ích sau cái gì, cái cuộc họp và quốc hội dài ngày ấy. Tức là sau những cuộc họp quốc hội đấy sẽ có những điều chỉnh của các bộ luật, đúng không? Và những bộ luật đấy đem lại lợi ích gì cho nhân dân? Tôi tin rằng ngày xưa chúng ta 10 người thì ít nhất cũng 7-8 người. Thường là vừa ăn cơm tối, vừa xem chương trình thời sự, và đặc biệt là cái chương trình gì? Cái chương trình chất vấn, đặc biệt là giai đoạn đại biểu, các đại biểu quốc hội chất vấn là trực tiếp đấy. Vì chúng ta tin rằng sau những cuộc chất vấn ấy sẽ có những cải tổ, sẽ những có thay đổi, sẽ những có sửa những cái cải tổ thay đổi những bộ luật tốt hơn cho nhân dân và đất nước. Cho nên chúng ta xem. Nhưng giới trẻ bây giờ, xin thưa các vị sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường, đang học trên các ngôi trường mà do nhà nước mở ra, nó chả thèm quan tâm. 10 đứa thì 7-8 đứa nó không thèm quan tâm, kệ mấy ông mấy bà, nói gì thì nói, họp gì thì họp. Miễn làm sao tôi ra trường tôi được cái bằng đỏ chót và tôi thì kiếm được công việc ổn định và thu nhập được nhiều tiền. Chúng ta thấy rất nguy hiểm. Một quốc gia, một dân tộc, một đất nước mà giới trẻ thì không mặn mà với gì, với những chính sách lớn của đất nước nữa, nguy hiểm vô cùng. Vì sao? Tôi thì không dám nói lời này, vì tôi chỉ là một thầy tu cho nên không dám nói lời này. Nhưng một lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cụ nói là gì? Tiền gì? Cụ nói cái câu làm sao nhỉ? Tiền là cái gì đấy? Danh dự mới là gì? Mới là điều đáng quý nhất ấy. Đúng không? Chúng ta về xem lại câu đấy. Đấy, nhớ xem lại câu đấy. Cụ nói ai? Cụ nói chính gì? Cấp dưới của mình. Những người đã suy thoái về đạo đức, về nhân cách của một đảng viên, đánh mất đi cái tinh thần của một người học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấy, cụ nói chính những người đồng chí, những người cấp dưới của mình. Đấy là gì? Một con người dám nói thẳng vào sự thật, nhìn thẳng vào sự thật. Đau đấy, nhưng mà vẫn phải làm. Giống như ngày xưa Bác Hồ ký cái quyết định là gì? Xử tử một đồng chí của mình ở trong quân đội. Bác đi ra, bác lại đi vào. Cả đêm hôm đó bác không ngủ. Bác đi ra, bác lại đi vào. Vừa sáng ra, đồng chí Vũ Kỳ đến, tôi nói nguyên văn trong cái sách tôi viết là đồng chí Vũ Kỳ đến thưa với bác, xin ý kiến của bác và chỉ đạo. Bác không nói thẳng. Bác nói với ông Vũ Kỳ lúc đó, hình như là trợ lý của bác hay sao, nói là đồng chí có thấy gì? Một cái vườn cây thông đằng trước không? Có. Dạ thưa bác, cháu thấy. Bác bảo là đồng chí có thấy một cái cây bị khô, bị héo lá kia không? Thưa bác, cháu thấy. Chúng ta biết bác bảo là, vậy muốn cứu cả cái rừng cây kia thì phải làm thế nào? Bác Vũ Kỳ lúc đó bảo là gì? Thưa bác là phải gì? Đem cái cây bị héo lá, bị khô lá kia, chắc đang bị sâu, đang bị con sâu. Bị sâu cho nên mới bị bệnh như vậy. Thế bác bảo bây giờ nếu mà muốn cứu cả cái rừng cây thì bắt buộc là phải gì? Đem chặt cái cây đang bị sâu đục kia, không có nó lây lan thì con sâu nó ăn xong cây đấy. Ăn xong cây đấy nó lại ăn sang những cây khác, thì cuối cùng cả cánh rừng sẽ gì? Sẽ mất. Đau lắm. Chúng ta thấy đây là một trong những lần gì mà bác thực sự rơi lệ khóc vì đồng chí đồng đội của mình. Cái vị đó là gì? Ở trong hình như là cục quân nhu thì phải. Ăn bớt gì? Ăn bớt những khẩu phần ăn của các chiến sĩ ở ngoài tiền tuyến đó. Khi bị phát hiện ra cuối cùng phải xử lý. Công cũng nhiều. Nhưng không thể vì cái công ấy mà gì? Mà bỏ qua cái việc đó. Nếu mà bỏ qua thì sẽ rối loạn lòng quân. Không đơn giản. Đấy, chúng ta thấy. Học về lịch sử chúng ta thấy có những cái giai đoạn, có những cái câu chuyện mà người xưa người ta xử lý như vậy. Một số anh em chức tước cũng khá cao lên lễ Phật ngồi chơi với chúng tôi, nói với chúng tôi rằng bạch thầy, bây giờ mà cụ cứ làm như thế này không ai dám làm việc thầy ạ. Không ai dám làm luôn, ngó nhau thôi, không ai dám làm. Thế tôi cười, tôi bảo là nếu mà mình làm vì dân, vì nước, làm vì cái tấm lòng ngay thẳng, chất phác, thật thà, mình không vì tư túi, thì có gì mà phải sợ bác. Thế bảo nhưng mà khó lắm thầy ạ. Làm mà mình không vụ lợi thì cứ làm có sao đâu. Mà chính thì cụ Tổng cũng nói mà, phải bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, những người làm vì dân, vì nước. Có gì đâu. Trước đây mình làm mình cứ quen chấm chấm bút bút ở đó rồi, thì bây giờ không có thì không muốn làm, sợ trách nhiệm. Dân mang hồ sơ đến là xin giấy, trước đây cứ phải có gì, cái gì kẹp kẹp vào đó thì mới gì mới ký, còn không kẹp thì không ký. Thì bây giờ họ không kẹp thì không làm, không có thì không làm. Thế thì nguy rồi. Đó. Tầng lớp cán bộ mà như thế thì nhân dân nào tin? Dân mà không tin thì sẽ mất nước thôi. Một lúc nào đó thì nguy thôi. Cho nên chúng ta thấy các triều đại phong kiến đất nước chúng ta ngày xưa thế. Hết thời nhà Lý sang nhà Trần. Vì sao mà nhà Lý mất? Vì ba vị vua cuối của nhà Lý gì? Tham lam. Rồi bạc nhược. Lòng thì tham. Cái gì cũng muốn gì? Thu về cho triều đình, cho hoàng tộc, nâng gì? Tô thuế của người dân nó phải đóng góp lên. Cho nên dân thì đã nghèo là càng nghèo thêm, cho nhân thì dân oán than, quay lưng lại với triều đình. Cho nên khi nhà Trần đứng lên để đoạt ngôi nhà Lý, dân họ gì? Vỗ tay ủng hộ. Dân vỗ tay ủng hộ các quý vị. 80-90% họ vỗ tay ủng hộ. Có ai muốn gì? Muốn chống lại nhà Trần để khôi phục nhà Lý đâu. Vì cái ân của nhà Lý, những vua đời trước, năm đời vua trước, họ vẫn là ghi nhận là công ơn. Ba đời vua sau tham lam mà vô độ, chả lo được gì cho dân. Cho nên Trần Thủ Độ đứng lên chiếm ngai vàng nhà Lý, rồi còn đem gì giết gần sạch gì dòng dõi những người có tầm ảnh hưởng lớn của nhà Lý. Chúng ta thấy mà nhân dân gì vẫn là rừng rưng mặc kệ. Cho nên chúng ta mới nhớ được là câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh gì, dân như nước, còn người lãnh đạo như gì? Như thuyền. Nước có thể gì? Chở thuyền. Nước cũng có thể lật thuyền vậy. Cho nên ở vào trong cái giai đoạn này chúng ta thấy nếu mà những người lãnh đạo mà không nghĩ sâu xa hơn cho dân, cho nước, giới trẻ ngày càng gì bàng quan với thế sự, nó chỉ nghĩ đến gì học làm sao có tấm bằng để kiếm tiền, mà đại đa số những giới trẻ ấy đang là những gì, những học sinh, những sinh viên xuất sắc nhất ngồi trên đấy những trường đại học mà nhà nước chúng ta mở ra, mà họ chỉ nghĩ tới tiền. Nguy hiểm vô cùng các quý vị. Đất nước sẽ đi về đâu khi mà giới trẻ lại bàng quan với việc chính sự của một quốc gia? Các vị không tin thầy, các vị cứ về hỏi con cháu các vị mà xem. Tại sao con không thích xem thời sự? Tại sao cháu không thích xem thời sự? Các vị hỏi nó xem nó trả lời như thế nào. Cái này thầy không nói nhá, để các vị về cứ hỏi thôi. Hỏi chính gì? Con trai, con gái, cháu nội, cháu ngoại của mình. Vì sao mà cái lúc gì thời sự bật lên các con là không nghe? Nó cầm điện thoại, nó xem gì thông tin về cô người mẫu này hôm nay mặc bộ quần áo gì, xem một cái gì idol của nó vừa đăng lên cái TikTok rồi được bao nhiêu người nhảy vào để bình luận, vân vân. Thế đấy, chúng ta thấy nếu cứ như thế này 10 năm nữa, 20 năm nữa, chúng ta sẽ không biết rằng đất nước chúng ta sẽ như thế nào. 10 năm đến 20 năm nữa thôi các quý vị, tức là lớp lãnh đạo bây giờ, những tầng lớp là gì, được gọi là những, còn một số những người học trò xuất sắc của gì, của bác, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, à, tiêu biểu như là cụ tổng bây giờ và một số những lãnh đạo cốt cán trong Đảng nhà nước bây giờ vân vân chẳng hạn. Đó. Những tầng lớp ấy mà già đi rồi nghỉ hưu, rồi đến những lớp trẻ mà đi bằng gì, họ đi bằng cái này đi lên đó, nguy hiểm. Đấy, trở lại bài, chúng tôi đang nói gì? Gặp cái thời thái bình thịnh trị như thế này mà chúng ta không tu được thì đây là lỗi của chúng ta. Ngoại cảnh ở bên ngoài nó tác động đến chúng ta thì không phải là nhỏ. Đấy, như tôi nói gì, ở trong này tổ dạy về gì, là hoặc là gì, thấy gì, thấy ma quỷ hiện hình ra trước mắt để khủng bố, mà chúng ta gì, chúng ta sợ sệt, chúng ta bỏ tu bỏ đạo thì chúng ta gì, chúng ta thua rồi. Đó. Cho nên ở đây tổ lại lấy cái ví dụ gì, như xưa, như khi xưa có một Phật tử căn tính ngu tối, xong thường kính niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Một đêm nằm mơ thấy Bồ Tát đến bảo nên thường tham cứu bài kệ sau đây, lâu ngày sẽ được khai ngộ. Bài kệ như thế này: đại trí phát nơi tâm, nơi tâm chỗ nào tìm, thành tựu tất cả nghĩa, không cổ cũng không kim. Đó. Thế là ngày xưa có một vị rất là ngu tối, tức là căn tính ám độn đó, mình gọi là ngu đó, không thông minh đó. Một hôm á, thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong cái giấc mơ hiện tới, báo rằng á, ngươi nên tham cứu bài kệ này. À, tức là nên gì? Nên đọc và nên tư duy quán tưởng và tu tập cho bài kệ này, tất sẽ được khai ngộ. Bài kệ nói gì? Đại trí phát nơi tâm, tức là đại trí, tức là trí tuệ gì? Trí tuệ rộng lớn. Cái trí tuệ gì? Bồ đề đó. Hay trí tuệ của thánh tăng của Bồ Tát, của Phật đó, đều phát xuất từ nơi tâm mà ra, cho nên mới gọi là đại trí phát nơi tâm. Nơi tâm chỗ nào tìm? Nói là tâm đấy, nhưng mà tìm ở đâu? Tìm ở trong quả tim này ư? Không thể tìm được. Cho nên nói là tâm đấy, nhưng mà tâm vốn gì? Không có tướng hình. Cho nên phải trụ vào ở nơi chân tâm, mình gọi là linh chi tâm, ở trong ba tâm mà ngài Trung Phong Quốc Sư nói ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm đó. Đó, để mà tu thì sẽ thành tựu được tất cả các nghĩa. Tức là thế, thì từ cái nơi chân tâm ấy lưu xuất ra, sẽ chúng ta sẽ hiểu được tất cả các nghĩa gì của Tam Tạng Thánh Điển, kinh luật luận ở trong đó. Không chỗ nào là không có. Cổ kim xưa nay cũng từ chỗ ấy mà thành tựu vậy. Cho nên cái vị gì, cái vị kia thì nhất tâm quán tưởng theo bài kệ này, để ngày đêm cứ quán tưởng bài kệ này, không để cho tâm gì tán loạn ra bên ngoài. Bỗng một ngày gì hoát nhiên đại ngộ, tâm trí rộng rang, mình gọi là gì, gọi là chứng đạo á, ngộ đạo á, đạt đạo đó, vân vân. Rồi tổ nói tiếp, như người thời Trung Hoa dân quốc gần đây, tức là cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, đặc biệt là đầu thế kỷ 19, có cư sĩ Giang Am Nam. Thế tổ lấy một cái ví dụ, một vị cư sĩ ở bên Trung Quốc ở thời dân Trung Hoa dân quốc, có tên là Giang Am Nam. Vào tháng 3 năm Nhâm Thân, tức là năm 1932, nhân khi bị bệnh, được thấy cảnh giới Tây Phương cực lạc, ông gượng đau viết thư cho anh là cư sĩ Giang Diệt Viên, một vị cư sĩ cũng gì rất nổi tiếng ở thời Trung Hoa dân quốc Phật giáo cận đại Trung Hoa. Thời này là thời của ngài Ấn Quang đại sư gì cũng đang trụ thế và đang rất nổi tiếng, kể cả ngài thì hư không hư vân lão hòa thượng nữa. Đại khái thư của cư sĩ Giang Am Nam viết cho anh là cư sĩ Giang Diệt Viên như sau: em đau nặng, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 3, sau một cơn sấm sét mưa to, trời lại trong tạnh tỏ suốt như ban ngày, nơi phương Tây bỗng hiện ra chân cảnh thế giới Tây Phương cực lạc, sáng mênh mông không ngần mé. Em thấy bảy báu trang nghiêm, bảo thọ, bảo tháp và vô số tướng chân kỳ. Phật ngồi giữa hư không, bảo em lên lễ bái. Nhưng khi em đến được trước Phật, kim tướng của Đức Phật A-di-đà Thế Tôn dần dần đi xa, tiếng nói vọng lại rất nhỏ. Kế tiếp, thấy cảnh giới đều tan biến, chắc là do định lực của em còn kém. Nhưng từ đây em tin chắc có cảnh Tây Phương cực lạc là xác thực. Đấy, tổ lấy một cái ví dụ ngoại cảnh ở bên ngoài. Có thể thấy gì? Thấy ma. Cũng có thể thấy gì? Cảnh giới Tây Phương cực lạc. Có thể thấy gì? Thấy cả A Di Đà Phật ở trong này. Đấy, không may nhờ, trời mưa mầm bên ngoài, nhưng mà quanh mái tôn chúng ta không mưa. Chúng ta thấy cũng lạ đúng không? Trời mưa thế vẫn là mầm ở bên ngoài, đại tượng ở bên trước bên sau vẫn là mầm, nhưng mà mái tôn chúng ta là gì? Mưa không vào. Nếu mưa mà to như lúc nãy thì nghe không rõ đúng không? Được, tốt. Cảm ơn các vị Thiên Long Bát Bộ. Đặc biệt là cảm ơn gì? Cảm ơn gì? Vân Thần và Vũ Thần và Lôi Thần và Điện Thần đúng không? Đấy, các ngài thương chúng ta đấy. Chúng ta nghe tiếng mưa ở ngoài chưa? Mưa bên ngoài vẫn khá gì, khá to. Nhưng mà trên mái tôn thì lại không nghe tiếng. Thế mới hay chứ mẹ. Rồi, ở đây chúng ta thấy là qua câu chuyện của gì? Của cư sĩ Giang Am Nam này. Chúng ta thấy tổ nói gì? Nói là đây là những cảnh giới ở bên ngoài. Trong khi cư sĩ Giang Am Nam viết thư cho anh là cư sĩ Giang Diệt Viên này nói rằng em đau nặng. Đau nặng, tức là đang gì? Đang bệnh. Nhưng mà thấy, tự nhiên là thấy gì? Thấy cái cảnh Tây Phương Cực Lạc hiện ra như thế. Sau một gì? Sau một cái đợt là sau cơn mưa sấm sét, mưa to, tức là ngay sau cơn mưa thì thấy trời quang mây tạnh và sáng suốt như ban ngày, mà trong khi đó mới là gì? Mới là 3 giờ sáng. Mới 3 giờ sáng tức là còn gì? Còn rất là trời, còn rất là gì? Ngoài trời còn rất gì? Rất tối. Nhưng mà cư sĩ Giang Am Nam lại nhìn thấy gì? Ở phía tây trời bỗng dưng sáng tỏ, rồi hiện ra chân cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới mênh mông không ngần mé, tức là nhìn gì? Nhìn khuất cả tầm mắt, không thấy hết. Và cư sĩ thấy gì? Thấy là trên ấy có gì? Có cây bảy báu trang nghiêm, có bảo thọ. Bảo thọ tức là trong kinh Vô Lượng Thọ, tức là hàng cây báu gì? Hàng hàng thẳng lớp, rồi cành cành thẳng nhau, lá lá thẳng nhau, cây thì bằng vàng, cành thì bằng bạc, quả thì bằng gì? Bằng lưu ly, lá thì bằng xà cừ, vân vân, cứ đắp đổi cho nhau như thế, nhiều đến gì? Vô lượng, vô biên. Đọc ở trong kinh chúng ta thấy gì? Thấy rồi đúng không? Đó, không giải thích thêm nữa. Rồi bảo tháp, tháp tức là gì? Những tháp báu ở giữa hư không hoặc là ở trên, trên bầu trời, ở lưng chừng ở trong gì? Khuất, lấn khuất trong những đám mây ngũ sắc, vần vũ tụ hội kia vậy. Và vô số gì? Những tướng chân kỳ. Chân kỳ là những loài gì? Những loài chân bảo quý báu, như là gì? Ngọc, xà cừ, lưu ly, pha lê, san hô, hổ phách, chân châu, mã não, vân vân. Đấy là những thứ mà thế gian chúng ta cho là gì? Là quý hiếm, đẹp đẽ và giá trị, vân vân. Đó là những thứ gì? Những thứ chân kỳ hay những thứ gì? Chân bảo vậy. Cõi Phật thì Đức Phật A Di Đà thì ngồi giữa gì? Ngồi giữa hư không. Ngài ngồi ở giữa hư không. Bảo bảo em gì? Lên bái kiến. Tức là nghe thấy, nhìn nghe thấy cảnh báo như thế, thấy cả Đức Phật A Di Đà trên hư không, bảo với cư sĩ Giang Am Nam là gì? Mau mau đi lên gì? Để bái kiến Phật, đi lên để lễ Phật đó các quý vị. Đó. Nhưng khi em đến được trước Phật, tức là khi vừa đến trước Phật đó thì gì? Thì kim thân của Đức Phật A Di Đà lại gì? Dần xa đi. Đến tới nơi thì không thấy Đức Phật A Di Đà nữa, mà chỉ gì? Chỉ còn có tiếng nói vọng lại rất nhỏ. Tức là nghe thấy tiếng nói, lên đáng nhớ lên càng gần thì phải gì? Càng nhìn thấy Phật rồi càng nghe thấy tiếng rõ hơn. Nhưng lên tới nơi thì lại thấy gì? Thấy bóng Phật, hình Phật thì Đức Phật lại càng xa đi. Rồi lại nghe thấy tiếng nói càng ngày càng nhỏ đi. Rồi kế đến gì? Tan biến mất ở trên hư không. Và cư sĩ Giang Am Nam nói với anh của mình gì? Chắc là do định lực của em gì? Còn kém. Cái sự tu tập của em gì? Chưa sâu. Sự niệm Phật của em gì? Chưa chuyên. và chưa được nhất tâm bất loạn. Cho nên gì mới thấy gì? Tuy thấy được cảnh giới Tây Phương, nhưng vừa đến gần Phật thì bóng Phật lại dần xa đi và tan biến ở trên hư không. Cho nên, rồi điều quan trọng ở đây chúng ta thấy thì cư sĩ Giang Am Nam nói rằng, từ đây em tin chắc là gì? Có cảnh Tây Phương Cực Lạc. À, điều quan trọng phải chốt là câu cuối. Tuy Phật gì? À, dần rời xa khi cư sĩ Giang Am Nam tiến đến để lễ Phật. Và dần dần chỉ nghe cái tiếng gì vọng lại nho nhỏ, rồi nhìn trên hư không thì không thấy cái gì nữa. Nhưng từ đây trở đi, may mắn là gì, cư sĩ Giang Am Nam là phát cái khởi tín tâm kiên cố, niềm tin bất hoại vào Tam Bảo, vào Phật pháp, và đặc biệt là vào pháp môn Tịnh Độ. Vậy cho nên đấy là ngoại cảnh ở bên ngoài. Nếu như cư sĩ Giang Am Nam thấy thì mình đến lễ Phật mà Phật lại bỏ đi, Phật không tiếp nhận cái lễ của mình, rồi cư sĩ thì thoái Bồ Đề tâm, nói rằng Phật không từ bi, Phật không hỷ xả, Phật bảo độ chúng sinh mà chúng sinh tiến đến Phật lại gì bỏ đi, cho nên không tu nữa, không niệm Phật nữa, không cầu vãng sinh nữa, dỗi đây kiểu thế thì hỏng rồi. Giống như một vài Phật tử lên thì cứ chạy theo thầy ơi, thầy cứu con với. Cả nhà người ta ở dưới này để nghe pháp để tu. Mình là cứ gì? Đi ra rồi mới đi vào. Như con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt, leo vào, leo ra ở cái cửa thất của thầy ấy, chờ cho bằng được. Thầy giảng xuống một cái là xuống tới một cái là gì? Chạy ra là gì? Quỳ xuống, hoặc chạy ra là đoán đầu là thầy ơi thì cứu con với, thì thương con với, thì cứu con với, vân 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 vân. Trong khi đó thì thầy trò thì ở dưới này để đàm đạo với nhau, để học, để tìm ra cái phương pháp học Phật như thế nào cho tốt nhất, phương pháp tu Phật như thế nào cho gì, cho tốt nhất. Thì mình ở trên là gì, chờ gọi là ăn gì, ăn sẵn. Ngồi ở trong hội trường này nóng lắm, nóng không? Nóng. Ngồi thì thầy là mấy khóa tu này thì phải bắt mặc áo dài nó mới đau. Có đau không? Cho một chàng pháo tay. Ôi trời, A-di-đà Phật, lạy các cô. À, nhà cháu mà làm thầy như thế này thì chắc là chết. Mai kia mà Diêm Vương bảo ông dạy đệ tử của ông thế nào, mà sao mà chúng nó vào đây nhiều thế? Đấy, thấy chưa? Đấy, ông dạy đệ tử ông như thế nào mà tôi thấy gì? Vào đây á, hỏi 10 đứa thì có đến 2-3 đứa nó bảo tu ở chùa Khai Nguyên thì toi tôi rồi còn gì nữa. Thế Diêm Vương tất nhiên phải triệu tôi đến để hỏi thì ông dạy đệ tử như thế nào, hỏi tu ở đâu và tu ở chùa Khai Nguyên, ai là thầy? Dạ, Đại Đức Thích Đạo Thịnh là thầy của tôi à. Chết tôi rồi. Đấy, thấy chưa? Chúng ta thấy chưa? Bình yên nữa không? Không bình yên nữa. Đấy, nguy rồi. Hỏng rồi. Học Phật như này hỏng rồi, mưa đến nơi rồi. Thấy chưa? Do chúng ta đây nhé. Hỏng rồi mà. Thấy chưa? Hỏng rồi. Đấy, ra chúng ta đấy. Thầy bảo mặc cái áo dài để làm gì? Để cho trang nghiêm đạo tràng, nóng một chút. Nhưng mà các vị nhìn xem, người người áo dài, hàng hàng thẳng nhau, ngồi lưng thì ngay thẳng, áo dài thì che chân. Chúng ta nhìn thấy trang nghiêm không? Trang nghiêm mà, đệ tử Phật chứ phải thế chứ. Bên ngoài người ta nhìn vào người ta giống như bọn Bà La Môn ấy, nói chuyện là nháo nhác, ngồi thì tranh nhau, kẻ ngồi người đứng. Có trang nghiêm không? Thanh tịnh không? Không. Cho nên thầy mới bảo là gì? Chúng ta học Phật cũng đã mấy năm rồi, đi chùa cũng nhiều năm rồi, theo đạo tràng cũng nhiều năm rồi. Đến bây giờ thì phải gì? Dần dần phải làm cho đạo tràng được ngày một trang nghiêm lên, ngày một thanh tịnh lên, ngày một có oai nghi phép tắc. Cho nên thầy mới bảo chúng ta mặc áo dài hơi nóng một chút, nhưng mà thì cũng là để rèn luyện gì? Cái sự nhẫn nại của chúng ta, cái sự chịu thương, chịu khó, chịu khổ của chúng ta để rèn luyện. Ở nhà thì một mình một phòng, một mình một cái điều hòa, nằm tỉnh tang, vừa nằm vừa cắn hạt bí, hạt gì? Hạt dưa. Có sướng không? Sướng là lên đây ngồi nghe thầy giảng nắng với 37, 38, 40 độ, chết, nóng đến nó chảy mỡ ra ngoài, mà bắt đến mặc đến gì 3-4 lần là vải, có mấy cái quạt trần là phe phẩy thôi. Nhưng xin thưa các quý vị, con đường đưa đến sự giác ngộ và giải thoát của Phật Đà là nó phải gì? Nó phải kinh qua những cái chỗ gì cực khổ như thế mới có thể gì thành tựu được vậy đó. Thế thầy hỏi, bắt mặc áo dài như thế thế mà đi vỗ tay đấy, kết quả vỗ tay đấy nào, kết quả vỗ tay thấy chưa? Chém. Thì bây giờ thế nào? Bây giờ phải sám hối thôi. Sám hối chư Phật, sám hối chư vị Đại Bồ Tát, sám hối chư vị Thiên Long Bát Bộ là gì? Là đạo tràng chúng con là gì? Do vô minh, do chậm hiểu cho nên hiểu nhầm ý thầy của con, cho nên chúng con thì chúng con vỗ tay sai, đúng không? Bây giờ chúng con thì xin vỗ tay lại một lần, vỗ tay đúng để sám hối. Đấy, bảo vỗ tay đúng để sám hối, lại còn vài người là còn nghi ngờ, khổ cái tâm nghi ngờ gì mà ghê thế. Cái lúc thầy nói xỏ cho thì là cùng nhau vỗ tay đông đốt. Cái lúc bảo vỗ tay sám hối thì vài người lẹt đẹt, vỗ lại lần nữa xem nào, vỗ lại lần nữa cho trời tạnh. Mệt lắm. Thôi, xin các chư vị là đây, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần, và đặc biệt là thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp. Các vị hoan hỉ cho mưa quanh quanh bên ngoài thôi, mưa to qua trong hội trường này giảng, các vị ở xa chả nghe được cái gì cả. Các vị mưa quanh quanh bên ngoài, vì mái tôn của nhà chùa của thầy nó rớt vào thì không nghe được cái gì cả. Các vị hoan hỉ nhá, các Phật tử vỗ tay trở lại, biểu thị là sám hối rồi. Mệt lắm. Thế này thì chết. Tôi cũng phải chuẩn bị sẵn một cái tinh thần, bất cứ nào đó, lúc nào đó Diêm Vương sẽ gọi tôi đến, hỏi là không biết ông giáo dục thế nào, ông giảng dạy thế nào, mà Phật tử của ông có nhiều người vào đây chế, thế thì chết, nguy hiểm quá. Đấy, thế nên học Phật mà cứ đi ngủ gật thì làm sao mà hiểu được. Học Phật nó phải choàng cái mắt tỉnh táo lên chứ, phải nhất tâm lên chứ, từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, chiều đến tối, từ khóa giảng đến khóa lễ tụng kinh, lúc nào cũng gật gà gật gù. Ở nhà mà ngủ lên đêm gì, đánh mất oai nghi phép tắc của đại chúng. Thậm chí có người ngồi ngủ còn ngã cả ghế nữa, đau thế chứ lại. Mệt ghê, ngủ gì ngủ gật ngã cả ghế, nó đau. Rõ ràng ghế có chỗ tựa mà không tựa vào ghế. Gật gà gật gù ngủ, gục gù gật, mệt. Đó, chúng ta thấy. Thôi trở lại bài. Qua cái câu chuyện mà tổ kể của ông gì Giang Am Nam này, cho chúng ta thấy cảnh giới ở bên ngoài. Nếu chúng ta biết vận dụng như là cư sĩ Giang Am Nam đây, tuy đau bệnh, thấy cảnh giới Phật, đến lễ Phật thì Phật lại biến xa đi, nhưng mà không mất niềm tin, mà ngược lại còn gì, lại càng tin hơn. Tin chắc là gì, có Tây Phương Cực Lạc rồi, có A Di Đà Phật rồi. Cho nên viết thư cho anh nói rằng từ nay trở đi em gì tin chắc chắn rằng có gì, có Tây Phương Cực Lạc thế giới, có A Di Đà Phật là giáo chủ cõi Tây Phương, thường cưới thuyền từ đại nguyện để cứu độ chúng sinh khắp trong mười phương thế giới. Cho nên từ đó thì cư sĩ càng ngày càng gì nhất tâm và nhiếp tâm niệm Phật hơn. Đấy, gọi là dư chấn của chúng ta đấy. Cũng trong thời kỳ dân quốc, có cư sĩ Lưu Khai Nam, biệt hiệu là Tây Tiểu Tiên Sinh. Trước khi ông vãng sinh, chư thần mời đến cảnh U Minh xin nhậm chức quan. Kế lại, thấy chư thiên thỉnh lên quái trời, cư sĩ đều nghiêm sắc khước từ mà bảo rằng làm quan dễ tạo nghiệp, phúc trời có lúc hết, tôi chỉ nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc. Ít ngày sau cư sĩ vãng sinh. Ở đây chúng ta thấy rằng trong cái thời dân quốc, tổ lấy một câu chuyện là có cư sĩ Lưu Khai Nam, biệt hiệu là Tây Tiểu Tiên Sinh. Trước khi ông vãng sinh, tức là khi ông chuẩn bị xả bỏ báo thân đó, thì thấy là chư thần mời đến là gì? Đến cảnh U Minh để nhậm chức quan, tức là xuống làm vua, làm quan ở dưới cõi gì? Cõi U Linh, cõi địa phủ đó. Thì ông không đi, tức là ông cư sĩ Lưu Khai Nam là gì, ông không đi. Rồi là kế đến là gì, có thấy chư thiên ở trên cõi trời tới thỉnh, nói rằng về gì, về làm chư thiên ở trên cõi trời. Cư sĩ Lưu Khai Nam cũng nói là gì, nghiêm sắc mặt mà khước từ, rồi bảo rằng gì, làm quan dễ tạo nghiệp. Chúng ta thấy không? Làm quan dễ tạo nghiệp, có đúng không? Quả thật như vậy mà. Làm quan, làm vua, làm tổng thống, làm thủ tướng, làm chủ tịch nước, vân vân, làm bộ trưởng, vân vân, có thể dễ tích phúc, nhưng cũng dễ tạo nghiệp. Tích phúc là sao? Đưa ra được những chính sách đem lại lợi ích cho nhân dân, cơm no áo ấm, nhân dân được thái bình thịnh trị, thì công đức vô lượng vô biên. Nhưng đưa ra một chính sách gì sai thì tai hại cũng vô cùng to lớn vậy. Cho nên ở đây cư sĩ gì Lưu Khai Nam được chư thần mời đến làm quan của cõi U Minh đến nhậm chức, không đi. Chư thiên xuống đón, lên cõi trời để làm chư thiên ở trên đó, cũng không đi. Rồi nghiêm sắc mặt để nói với chư vị chư thiên rằng là gì, làm quan dễ tạo nghiệp, phúc trời có lúc hết. Chúng ta thấy không? Đấy, lên cõi trời thì phúc của cõi trời hưởng, hưởng hết cũng có lúc gì, lúc hưởng hết thì vẫn bị đọa lạc xuống gì nhân gian, thậm chí vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh như thường vậy. Đó, cho nên nữa cư sĩ Lưu Khai Nam nói gì, tôi chỉ nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc. Đấy, và ít ngày sau gì, cư sĩ từ tại vãng sinh. Chúng ta thấy không? Đấy, tu phải như thế. Nay chúng ta mới gặp một chút chướng ngại thôi, ốm đau bệnh tật, nhức đầu sổ mũi thôi. Từ khi con chưa tụng kinh niệm Phật thầy ạ, con khỏe, con ăn một ngày một bữa được 3 bát cơm, một ngày con ăn gì 3 bữa, mỗi bữa được 3 bát cơm, mỗi ngày con ăn được 5 lạng thịt. Bây giờ tại sao từ khi con tu thế nào con gì, ngày con ăn chỉ được 1 bát cơm, 2 bát cơm, mà ăn thịt thì lại thấy không ngon, thấy cái ghê, nó cứ buồn nôn không ăn được nữa, cho nên bây giờ con yếu. Con lên đây con hỏi thầy, không biết con tu như vậy có đúng không? Tôi bảo vậy là đúng đấy. Trước đây một ngày ăn 3 bữa cơm, mỗi bữa 3 bát cơm, 5 lạng thịt, tạo bao nhiêu nghiệp. Ăn 5 lạng thịt tức là tương đồng với nợ gì, nợ chúng sinh gì, kiếp sau phải trả cho nó 5 lạng thịt một ngày. Nếu mà ăn một bữa hết 5 lạng thì một ngày hết 1,5 cân thì phải trả 1,5 cân. Một năm 360 ngày, các vị nhân đi, cứ bình quân một ngày 5 lạng thôi, một năm 360 ngày, 360 nhân với gì 5 lạng thịt, xem ra bao nhiêu, bao nhiêu cân, bao nhiêu tạ các quý vị. Rồi sống thì 10 năm như thế, nhân lên bao nhiêu, 30 năm, 50 năm như thế, lên bao nhiêu. Còn bây giờ ăn cho dù có ít đi một tí, bữa ăn được có 1-2 lưng cơm, thậm chí là không ăn được miếng thịt thịt nào, ăn vào là nôn. Cho nên là sức khỏe nó hơi xuống một tí. Thầy bảo không sao, như thế là tu đúng đấy. Vì mình trước đấy ăn thịt mà cảm thấy ngon miệng, khi chưa tu ăn thịt cảm thấy ngon miệng, thịt gì cũng có thể ăn, thịt chó, thịt mèo, thịt lợn, thịt gà, thịt vịt, thịt ngan, thịt ngỗng, thịt thậm chí là thịt gì, có mỗi thịt người là chưa ăn thôi, còn thịt gì cũng ăn cảm thấy ngon. Đấy là gì? Đang tạo nghiệp. Còn bây giờ ăn thịt mà cảm thấy không ngon, ăn thịt mà cứ thấy buồn nôn, không ăn được, cho nên sang ăn gì? Ăn đậu, ăn muối vừng, ăn lạc, ăn rau luộc, rau xào, rau nấu canh, vân vân, mà thấy nó ngon miệng. Đấy chính là gì? Bồ đề tâm khai phát. Căn lành nhiều đời, nhiều kiếp của chúng ta bắt đầu gì? Nảy nở ở trong A Lại Gia Thức này. Pháp bắt đầu gì? Ngấm vào tâm chúng ta. Nó gì? Nó toát ra thân chúng ta. Cho nên cái lưới này trước thích ăn thịt, nhưng bây giờ không thích ăn thịt và không ăn thịt được nữa. Ăn vào là buồn nôn, nhìn thấy thịt là gì? Là ghê. Chỉ thích gì? Ăn rau thôi. Đây là một cái tín hiệu mừng đối với người học đạo, người tu đạo chúng ta. Có đúng không? Không biết có đúng không? Đấy, cái cần vỗ tay thì chả thấy vỗ tay, mà phải hỏi đến lần thứ hai, thứ ba phải vỗ tay. Chết thật. Thế mới chết. Học đạo thế này thì chậm thế này thì làm sao mà bao giờ cho thành Bồ Tát, thành Phật được đây. Hỏi có đúng không? Mình cảm thấy đúng một cái là phải gì? Hoan hỉ ngay. Còn câu thầy sai mà thầy hỏi có đúng không? Thì phải lắc đầu chứ, không đúng, sai. Đó, nhanh như thế. Khổ. Theo được cái ông thổ này đến còn lâu đấy nhá. Chả trách ngày xưa cụ Tứ cụ đọc một thằng thổ nó mổ 10 thằng kinh là như thế. Cụ Tứ lúc nào cũng nói cái thằng thổ, một thằng thổ này nó mổ 10 thằng kinh, chúng mày đừng có quay thường nó. Bà thường hiệu trưởng chúng tôi, bà thường Phí Thanh Tứ ở chùa Quán Sứ, cụ cứ lên giảng cụ cũng nói nó chứ không phải không đâu, chứ không phải ngồi bình thường cụ trêu đâu, lên giảng cũng nói chúng mày đừng có quay thường cái thằng thổ, một thằng thổ nó mổ trên 10 thằng kinh. Thôi vỗ tay làm gì, cái này không cần vỗ tay. Cái này vỗ thì cũng không sai, nhưng không cần vỗ làm gì, thầy không thích khen thầy đâu. Ý nói như thế thôi, để chúng ta thấy gì, mình phải nắm bắt cho nhanh nhạy. Có nắm bắt nhanh nhạy mình mới phản ứng nhanh được. Khổ lắm. Đấy, cho nên học theo hành tu của các cư sĩ, của chúng ta học theo hành tu của cư sĩ Lưu Khai Nam này nè. Thấy quỷ thần đến thì đến đón xuống nhầm chức quan ở dưới thì âm ti, nhất định không đi. Chư thiên đến đón thì lên hưởng phúc trên cõi trời cũng không đi. nghiêm khắc mà trách mắng chư thiên là gì? Ấy, làm quan dễ tạo nghiệp, phúc trời có ngày hết. Cho nên tôi chỉ nguyện gì? Cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới mà thôi. Do đó thì mấy ngày sau A Di Đà Phật đến thì đến đón cư sĩ về Tây Phương Cực Lạc thật. Đấy, chúng ta cũng nên gì? Nên tu như thế, phải tu như thế, phải nhất định phải gì? Phải tu như thế. Được không? Được nhá. Rồi, vỗ tay to đông đốt như vậy là hứa rồi. Chẳng trách mà trời quang mây tạnh ngay là phải. A Di Đà Phật. Nên chỉ tạnh khoảng 10 phút nữa thôi, lại mưa. Giảng xong thôi. Nếu mà tạnh được luôn thì càng tốt, đúng không? Nếu mà tạnh được luôn thì do chúng ta đi nhất tâm tinh tiến tu tập tốt thì tí nữa còn thời tụng kinh nữa mà. Tụng kinh mà không mưa to mà không nghe thấy gì, mọi người ở dưới cũng sang không đọc được. Rồi tiếp theo, tổ lại kể tiếp. Một cô quen với bút giả, tức là có một gì, một cô quen với gì, với hòa thượng đó, với tổ đó. Bút giả đây là chỉ cho tổ. Một cô quen với bút giả tu ở gần vùng Đà Lạt, tức là tu gần ở trên Đà Lạt, còn tổ thì ở dưới Đại Ninh. Đó. Sau thời trì chú, cô đang ngồi tịnh, tức là đang ngồi tính tọa đó. Sau thời trì chú rồi đang ngồi tính tọa, niệm Phật hay tính tọa, tu thiền gì đó thì chúng ta không biết. Đấy, tổ chỉ nói là đang ngồi tịnh thôi. Thế là mình nói nôm na đang ngồi tính tọa đây. Bỗng thấy có hai sứ giả phong thái và cách trang phục như thần tiên đến cung kính mời lên non viếng cảnh. Thế là đang niệm thời trì chú xong đang ngồi tính tọa thì thấy thì hai vị sứ giả ăn mặc trang nghiêm, vẻ bên ngoài thì thanh tao thoát tục, đến rồi cung kính và mời sư cô đi theo chúng con để đưa đi viếng cảnh. Trong lúc tính tọa như thế, ở trong đang trong lúc tính tọa như vậy, tức là trong định đó, thì cô hỏi: non cao sức yếu làm sao đi được? Tức là sư cô nói với hai vị sứ giả đấy, non thì cao, tức là núi thì gì? Núi thì cao, sức của tôi thì yếu, tức là sức của ni sư sư thầy thì yếu, làm sao tôi có thể đi nổi? Thì lúc đó thì một sứ giả đáp, tức là một vị sứ giả trong hai vị đó có một vị đáp là gì? Không ngại, tôi đã có cách. Nói với cái ni sư đó, sư cô đó thì không ngại, tôi đã có cách. Ý bảo với ni sư không phải ngại gì. Vì sứ giả đó đã có cách rồi, chỉ cần sư cô cứ yên lặng thôi, sẽ đưa sư cô đi. Liền lấy gì? Cành cây, tợ nhánh dương liễu. Thì lấy một cái cành cây giống như cái nhánh cành dương liễu mà Đức Quan Âm Bồ Tát đó, chúng ta thấy cầm một tay người cầm nhánh dương liễu đó. Đó, đập nhẹ vào mình sư cô và bảo đi theo. Tức là cầm cái nhánh dương liễu đó, đập nhẹ vào gì? Vai của vào mình, tức là vào vai của sư cô á. Rồi bảo gì? Hãy đi theo chúng tôi. Cô bỗng thấy gì? Thân thể mình lâng lâng nhẹ nhàng bay lướt trên đầu ngọn cỏ. Tức là tự nhiên thấy mình lâng lâng nhẹ nhàng thì bay cứ là trên đầu ngọn cỏ vậy. Giây phút sau cùng tiến lên non, tức là cùng bay gì? Lên non với hai vị thần tiên ấy. Đến đây thấy cảnh tòng bá thanh u, tức là thấy cảnh gì? Tòng bá tức là thấy cảnh cây gì? Tùng bách. Tòng tức là tùng, bá tức là cây bách. Cây tùng, cây bách gì? Thanh u tức là gì? Rậm rạp, xanh tươi, tốt đẹp. Một cái cảnh gì có thể nói là đẹp như tranh vẽ vậy. Đó. Xa xa có một cung điện lầu cát. Tức là thấy gì? Trong những cái nơi gì? Rừng tùng rừng bách á, xanh tươi ngút ngàn ấy, lại thấy gì? Những đàn công xòe cánh gì và hạc gì múa gì múa rất là đẹp. Công thì xòe cánh khoe gì khoe lông khoe sắc, hạc thì nhảy múa gì, nhìn là rất là đẹp đẽ, thể hiện cái cảnh là gì, thanh bình an vui của thiên nhiên tuyệt mỹ vậy. Cho nên xa xa lại thấy gì, nơi cung điện là lầu cát thấp thoáng ở trong đó. Vừa khi ấy cô thị giả nhà sau làm rớt đồ, tiếc không, đáng mơ mà giấc mơ đẹp. Cái cô thị giả ở nhà sau lại làm rớt đồ gì, xem này là cái gì, làm sư thầy gì giật mình và không thấy cảnh ấy nữa, bực không. Chưa được vào xem những lầu cát đó thế nào, lại cái cô thị giả vụng về ở đằng sau làm gì, son nổi đằng sau làm rơi lủng củng, cho nên nó không nhìn thấy nữa. Cho nên sư cô thì ngay lúc ấy liền tỉnh giác, cảnh giới kia liền gì tan mất, cảm thấy hai bắp đùi gì còn đau mỏi, thế tôi đang trong cảnh gì tính tọa ngồi thiền đó. Khi đó thì cảnh giới kia thì thấy đẹp đấy, nhưng bây giờ thì lại thấy gì cảnh giới hai bắp đùi gì đau mỏi. Tổ dạy là gì, những tướng trạng vừa lược kể như trên đều gọi là ngoại cảnh giới. Đấy, bây giờ sư cô này, tổ chỉ nói đến đây là tổ dừng. Nếu mà sư cô này mà chấp vào cái tướng thế của mình, đã xả thiền ra một cái là ra đằng sau để mắng tiếu, chửi thị giả. Cha bố nhà mày chứ mày làm cái gì mà mày gì, mày lại làm gì, là hậu đậu như thế, thế này, thế nọ, thế kia. Xong nồi mày làm cái gì lùng cà lùng củng như thế, vân vân. Vì sao mà chửi tiếu, vì sao mà chửi thị giả? Đang thấy cái cảnh sơn thủy hữu tình, thiên nhiên nó tuyệt mỹ như vậy, cảnh thấy cái cảnh gì thấp thoáng ở trong rừng trúc rừng tùng như vậy mà đẹp như thế, lầu cát ở trong đó mình chưa kịp vào xem đó là điện đài thờ Phật hay là lầu cát chư tiên chư thần tiên, mà mày lại ở đằng sau mày làm to tiếng như thế để cho tao giật mình đâu. Tao giật mình, tao chỉ thấy gì đau hai vế bắp đùi, tao chả thấy cảnh ở trong đấy là cái gì. Nếu mà ra mắng tiểu như thế thì là hỏng rồi. Nếu mà không tham đắm vào cái cảnh đó, duyên đến là duyên đi, kệ nó vậy, cứ xả thiền xong thì bóp chân bóp tay một tí thì theo nghi thức của người hành giả tu tập, thế xong rồi dậy đi vòng quanh niệm Phật rồi mấy vòng ngoài sân thì giả bảo vào thỉnh sư phụ, thấy thỉnh thầy vào ăn sáng, thế vào ăn sáng là hoan hỷ, thì tu nên như vậy đây là tu đúng cái chính pháp. Còn vì muốn thấy cảnh giới mình chưa thấy được hết mà thì giả đệ tử ở đằng sau làm rơi đổ to tiếng như thế là để mình giật mình thế này thế nọ thế kia, cho nên đi mắng tiểu như thế là sai pháp. Cho nên ở đây tổ mới nói gì, những tướng trạng được kể như trên đều gọi là ngoại cảnh giới. Có người hỏi, thấy Phật, thấy hoa sen, có phải là cảnh ma chăng? Tổ trả lời như thế này, xin đáp, nếu nhân quả phù hợp, không phải là cảnh ma, bởi tông tịnh độ thuộc về hữu môn, tức là lấy gì? Lấy pháp có, tức là có gì? Có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có A-di-đà Phật, có chỉ trai giữ giới, có niệm Phật, có tình tướng để đi vào cõi Tây Phương Cực Lạc. Cho nên nếu mà gì nhân là niệm A Di Đà Phật, thấy A Di Đà Phật thì đó là gì, là đúng pháp. Nhân quán về cảnh giới Tây Phương mà thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hiện ra thì đó là đúng pháp. Nhân quán về hoa sen mà thấy hoa sen nơi liên trì hiện ra thì đó là đúng pháp, vân vân. Tức là quán về nhân nào mà thấy quả đó hiện ra thì đó là đúng pháp. Nhưng chỉ có điều là gì, đừng có chấp trược vào nó mà thôi. Cho nên tổ nói rồi, vì tông bởi tông tịnh độ thuộc về hữu môn, người niệm Phật khi mới phát tâm từ nơi tướng mà đi vào cầu được thấy thánh cảnh Tây Phương, đến khi thấy hảo tướng đó là quả đến đáp nhân. Tức là nhân chúng ta thì quán cảnh Tây Phương và thấy cảnh Tây Phương thì là quả đến đáp nhân, không phải là ma cảnh vậy. Nhân và cảnh hợp nhau đâu phải là ma. Tức là nhân nào quả đó, nhân quán Tây Phương, thế Tây Phương thì đó là gì? Nhân quả, quả đến gì? Đáp nhân, nhân quả hợp nhau thì đó là thực cảnh gọi là tịnh tướng Tây Phương cực lạc hiện tiền cả trong nội tâm và cả bên bên ngoài tướng vậy. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói tôi nhìn thấy gì? Cái bàn cũng có bàn, cũng A-di-đà Phật. Nhìn thấy cái mic cũng là A-di-đà Phật. Nhìn thấy cốc, cũng cốc A-di-đà Phật. Nhìn thấy ông gì? Tôi thấy ông cũng là A-di-đà Phật, là như thế. Đấy là trạng thái gì? Thường ở trong niệm Phật tam muội rồi vậy. Cảnh giới rất cao của một hành giả tu tập của Tịnh Độ Tông rồi vậy. Trái lại như thiền môn, từ nơi không môn mà đi vào, khi phát tâm tu liền quán xét tất cả tướng, cho đến gì? Tướng Phật, tướng Pháp cũng đều bị phá trừ. Tức là không, thiền môn thì lấy gì? Lấy tướng không, lấy không môn để đi vào. Cho nên nếu mà chấp vào tướng, thấy tướng Phật, tướng Bồ Tát thì là hỏng rồi. Mà phải gì? Lấy vô tướng để làm tông. Còn chúng ta thì lấy gì? Hữu tướng, lấy tịnh tướng làm tông. Thiền thì lấy gì? Vô tướng làm tông. Khác nhau như thế. Bậc thiền sĩ không cần thấy Phật hoặc hoa sen, mà tướng Phật hoặc hoa sen hiện ra, đó là gì? Nhân quả không phù hợp. Nếu mà người tu thiền mà thấy hoa sen hiện ra mà chấp vào nó thì là sai, là hỏng. Còn chúng ta tu ra Tịnh Độ Tông, niệm Phật quán tưởng, cầu thấy Phật, cầu thấy cảnh giới Tây Phương, cầu thấy hoa sen hiện ra mà quán tưởng thì thấy hoa sen hiện ra, đó là gì? Là cảnh và gọi là gì? Nhân đến, nhân và cảnh, nhân và quả thì là hợp nhau, quả đến đáp nhân, nhân quả hợp nhau thì đó là hợp. Cho nên quả không có nhân mà phát hiện, đó mới thật là ma cảnh. Tức là người tu thiền mà họ dùng pháp không, không quán cảnh giới Tây Phương, không quán hoa sen mà thấy A Di Đà Phật, thấy hoa sen hiện ra thì đó gì? Là ma cảnh vậy. Vì nhân của họ không quán mà gì? Cảnh hiện, quả hiện thì nhân quả trái nhau thì đó mới là ma. Cho nên người tu thiền luôn luôn đưa cao gươm trí tuệ, đưa cao gươm tuệ. Ma đến là giết ma, Phật đến là giết Phật. Đi vào cảnh chân không, chẳng dung nạp một tướng nào cả. Đấy là chỉ cho người tu thiền. Tuy nhiên, đó chỉ là nói những hành giả mới tu, riêng bậc tu thiền cao có khi thấy tướng, song không phải là ma cảnh. Bởi những vị đã tu thiền nhiều kiếp, khi tâm địa khai thông, có thể thấy được các cảnh đạo, các cảnh ác đạo cùng thiên đường, cho đến mười phương tịnh độ và uế độ. Vì mười phương thế giới đều ở trong ánh sáng của chân tâm, và người tu tịnh độ có khi thấy các tướng nhưng lại là ma cảnh. Mà đoạn biện ma cảnh sau đây sẽ nói rõ. Kết lại, nội cảnh giới và ngoại cảnh giới là ước theo trình độ người con đi trên bước đường tu tập. Đến những bậc đã tu chứng đạo thì tâm tức cảnh, cảnh tức tâm, vạn vật cùng ta đồng một thể, không có trong ngoài chi cả. Đây là lời cuối rồi của tiết 50 nói về ngoại cảnh giới này. Còn về biện ma cảnh, ngày mai hôm nay đồng hồ làm sao nó chạy nhanh quá các cụ ạ. Thôi cái phần biện ma cảnh này ngày mai rồi nói tiếp, không biết phải đồng hồ nhanh hay là nó chạy đúng không biết. Tận đến 11:20, hơi lâu quá rồi, thôi nghỉ. Tại trời đấy. Tại trời hay tại Phật tử? Thôi nghỉ. Tụng kinh hay là ăn cơm xong chiều chúng ta tu luôn cả ba quyển được, tùy kệ các vị bản nhau.
nguyện tất cả chúng sinh đều kính niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.